cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sáng hôm nay thì thầy xin chia sẻ đạo tràng chúng ta một bài pháp thoại với cái chủ đề là Tam Pháp Ấn. Thì để cho chúng ta thấy là nhận thức về giáo lý của Đức Phật trong một cái thời buổi này, ở đâu là chính thống của Phật giáo là chuyện không dễ. Cho nên hôm nay đã thầy chia sẻ với các vị trong đạo tràng là, một là những người đã từng tu học lâu năm, hai là những người đã có trách nhiệm để hướng dẫn đạo tràng. Thì cơ bản nhất chúng ta phải khẳng định được điều này, để trong quá trình mà tuyển chọn kinh điển cho sự tu học của mọi người được tính chính xác hơn. Thì cái từ của gọi là Tam Pháp Ấn á, thì cái nghĩa của nó là thầy được phân tích là theo dạng là một cái khuôn dấu có ba đặc điểm để nhận thức về giáo lý của Đức Phật. Thì xưa nay chúng ta hay nói là ba cái khuôn dấu, Tam Pháp Ấn là ba khuôn dấu để thẩm định giáo pháp. Nhưng mà thầy nghĩ á, cái đó thì mình nói cũng được, nhưng mà để mà gọi là nó có tính cách là xác đáng hơn thì mình gọi là khuôn dấu có ba đặc điểm để nhận thức về giáo pháp, thì chúng ta thấy nó dễ hiểu và dễ cảm nhận hơn. Thật ra mà nói để mà đóng ba khuôn dấu thì nó luộm thuộm. Mình nói là cái khuôn dấu của mình nó có ba đặc điểm để nhận ra được cái tính chính thống của Phật giáo. Chúng ta biết rằng là trong thời buổi hiện nay đó, khi mà Phật giáo du nhập nó phổ biến như vậy đó, và thậm chí là đa dạng trong nhiều quốc gia, và tính chính thống của Phật giáo á, nó đã bị thay đổi và tác động rất là nhiều. Thậm chí có những người á, vô tình hay cố tình gì không biết, biên tập đã làm sai lệch với giáo pháp của Đức Phật. Có những người vô tình làm biến chất đi giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà có những người cố ý để gán vào, để làm cho nó lạc dẫn đi cái hiểu về chánh pháp của Đức Phật. Mà chúng ta thì đôi khi là người Phật tử thì chúng ta cả nể. Cái gì mà chúng ta thấy có câu Phật, hình Phật hay là cái gì Phật ở trong đó là chúng ta cứ nghĩ đó là Phật giáo. Và chúng ta rất là sợ. Bởi vì chúng ta có thể bỏ đi hoặc đốt, hay là chúng ta liền đi thì chúng ta nghĩ là tội. Bởi vì các vị thấy là những cái hình ảnh mà xin xăm bối quẻ phù chú gì đó, thì đa phần tôi thấy nó in hình của Đức Phật Thích Ca là Bồ Tát Quan Âm. Và như vậy chúng ta cứ thấy rằng hình ảnh Đức Phật Thích Ca hay Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta cứ nghĩ đó là Phật Pháp. Và nghĩ là Phật Pháp thì không dám đá động tới. Cho nên các vị thấy rằng có những người ở ngáp đồng bóng vân vân, mà ở lên cái cũng niệm Phật và xưng là Phật này Phật kia, mình cũng sợ, mình nghĩ đó là Phật. Cho nên là mình không có một cơ sở nào để mình nhận thức, để xác tín được đâu là giáo lý của Đức Phật. Bởi vì lời dạy của Đức Phật đã cắt nay hơn 2.000 năm. Tính tam sao thất bổn là chuyện đó nó phải xảy ra. Chúng ta thấy văn học truyền miệng của chúng ta là tam sao thất bổn thiếu gì. Truyền miệng lại là tam sao thất bổn là ba lần mà sao chép là mất cái bản gốc. Cái từ của nó là như vậy. Tam sao là ba lần chép lại, thất bổn là mất cái bản gốc. Cho nên chúng ta thấy cái tính dị bản là cái tính mà thường có trong văn học dân gian, văn học truyền miệng. Dị bản nhiều lắm. Ở đây là khi mà chúng ta học về giáo lý của Đức Phật thì mấy ngàn năm qua, thì chúng ta thấy rằng 400 năm trở lại cái thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn là chưa có văn tự kinh điển. Văn tự kinh điển của Đức Phật thời buổi đó cũng chỉ là truyền khẩu. Cho nên chúng ta thấy điều đáng lo ngại nhất của các thánh đệ tử của Đức Phật sau khi Ngài nhập Niết Bàn là tính dị bản đã có ngay trong thời điểm đó rồi, chứ không phải là sau này. Trước hết là chúng ta thấy những động cơ để mà có cuộc kết tập kinh điển đầu tiên đó là do chính Ngài Ca Diếp nghe lại những cái người mà gọi là đệ tử của Phật á, nghe tin Đức Phật nhập Niết Bàn là có một số người rất là vui. Khi Đức Phật chúng ta còn sống thì ổng chế đặt điều này, ổng chế định điều kia, ổng buộc phải làm điều nọ, rất là mệt mỏi. Bây giờ ổng nhập Niết Bàn rồi vui, chúng ta muốn làm gì làm sướng. Đây là câu rất là đau lòng cho các thánh đệ tử của Đức Phật, đặc biệt nhất là Ngài Ca Diếp được nghe những câu này. Rồi động cơ thứ hai nữa để có phải dẫn đến cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất là chính tai của Ngài A Nan được nghe. Tức là Ngài trong cái quá trình Ngài đi trong thôn xóm đó, Ngài nghe một cái chú tiểu nhỏ đó, một cái người xuất gia trẻ đó, đọc cái bài kệ. thì nghe Ngân Nga đọc cái bài kệ là sống 100 năm mà không biết được con hạt già không bằng sống một ngày mà biết được con hạt già. Thì ngài A Nan nghe lạ quá mới dừng lại hỏi chú tiểu, chú đọc cái gì vậy? Ở đây là một cái bài kệ mà được thầy con dạy. Hỏi thầy dạy sao? Nói là thầy dạy là đọc cái bài kệ này học thuộc lòng thì sẽ hiểu được pháp Phật. Thì ngài nghe ngài rất lạ, ngài nói ở đây lời của Đức Phật dạy là không phải là như thế. Đức Phật dạy là sống 100 năm mà không thấy được pháp sinh diệt thì không bằng một ngày thấy được pháp sinh diệt. Và A Nan bảo cái chú này nên học lại như vậy. Thì chú này học lại lời của ngài A Nan, sau khi trở về tu viện đọc, ông thầy của chú này nghe, con học ai lạ vậy? Nói là con nghe ngài A Nan á là dạy con là phải đọc như vậy mới đúng. Thì ông thầy nói A Nan giờ già rồi, ngớ ngẩn rồi, cái không có hiểu này kia kia nè. Cho nên là mới đọc một cách sai lệch như vậy. Vậy vì chúng ta thấy là những cái này để dẫn đến là cái thời kỳ của Đức Phật nhập Niết Bàn chưa bao lâu đã có tính dị biệt. Bởi vì đa phần là những cái văn của Đức Phật ngày xưa là văn truyền khẩu, người trước tụng lại người sau, mà trong khi A Nan là đa văn đệ nhất, nghe nhiều và nhớ dai. Và ngài là người là thuộc về một trong những cái thánh tăng mà để gọi là kết tập kinh điển. Mà trong cái tạng kinh đó là ngài đang đọc à, tạng luật là ngài Ubali đọc. Và sau đó là cả thời gian sau là các thánh đệ tử tập hợp lại mới có cái tạng luận ra đời là sau cùng. Vậy thì thời ban đầu có kết tập kinh điển chỉ là tạng kinh và tạng luật. Thời là kỳ đầu tiên mà trong cuộc kết tập kinh điển tại núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá, là cái cuộc kết tập được sự bảo hộ của vua A Xà Thế và 500 vị thánh đệ tử được tập trung ở trong cái hang núi đó để mà gọi là đọc lại lời Phật dạy. Thì trong đó ngài A Nan là cũng được cử vào, nhưng vì A Nan lúc đó chưa chứng thánh, cho nên 499 người phải ngồi đó chờ đợi cái thời điểm cuối cùng để quyết định. Và A Nan là chứng thánh vào một cái đêm để gọi là được ngài Ca Diếp cho phép, là đêm cuối cùng đó đó, thì ngài chứng thánh và ngài có mặt trong cái cuộc kết tập kinh điển đó. Mà nếu ngài A Nan không có mặt thì cũng cuộc kết tập kinh điển không thành. Thầy nói là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu rằng trong cái cuộc kết tập kinh điển đầu tiên cũng là cái lời đọc lại. Những cái người á, thánh đệ tử của Đức Phật nhớ lại lời Đức Phật, bắt đầu đọc lại cho hàng thánh tăng cùng nghe. Và tới của Ubali cũng được đọc lại, đọc lại đi đọc lại nhiều lần như vậy để cho các vị thánh tăng cùng nghe. Qua quá trình kết tập kinh điển lần thứ hai, sau 100 năm Đức Phật Niết Bàn cũng kết tập bằng cách đó. Và lần thứ ba cũng kết tập kinh điển lần thứ đó. Nhưng mà nó có tính cách khác biệt là lần thứ hai do cái tính chất là phân chia bộ phái, thì nó có những cái khuynh hướng riêng và có những cuộc kết tập kinh điển riêng. Nhưng mà trên căn bản vẫn là kết tập theo dạng truyền miệng. Và lần thứ ba là khoảng 218 năm sau Đức Phật Niết Bàn, thì cái thời kỳ của A Dục Vương, đó là thời kỳ cũng kết tập kinh điển nữa, nhưng mà nó tính cách là thanh lọc tăng đoàn. Tăng đoàn lúc đó nó rất là phức tạp, do nhiều ngoại đạo rồi chen lẫn vô nhiều hình thức, và Phật Pháp đã bị tác động rất là nhiều hướng. Đến cuối cùng là 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là lần kết tập kinh điển lần thứ tư, được sự bảo trợ của vua Ca Nị Sát Ca đó, thì lúc đó lần đầu tiên mà văn bản của kinh văn Phật giáo mới có mặt, bằng những cái lá bối hoặc là giác đồng rồi đó, hay là những cái đất mà đất nung rồi đó, và văn tự lúc đó mới được ghi chép. Thì các vị biết là khi mà trong quá trình nghiên cứu đầu tiên mà khi tôi học á, thì tôi cứ hiểu một cách nôm na là thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ chưa có văn tự, cứ hiểu là như vậy. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Văn tự của Ấn Độ á, là cổ ngữ của Bà La Môn giáo, có cách đó là khoảng 1500 năm. Tức là trước khi Đức Phật ra đời khoảng 1500 năm đã có những văn tự về kinh văn của Bà La Môn giáo, tức là kinh Vệ Đà, nó đã có. Và những cái văn bản được chụp lại trong các văn bản cổ đó mình vẫn còn thấy. Thì ở đây khi mà qua Ấn Độ học, tôi mới vỡ lẽ, ủa cái chuyện gì kỳ lạ vậy. Xưa nay mình học mình cứ nghĩ rằng thời kỳ của Đức Phật là không có văn tự, cho nên không thể ghi chép. Và tôi trong quá trình giảng dạy cho tăng ni và quần chúng thở ban đầu, tôi cũng nói bằng cái cách đó. Đó là một cách nói rất là sai lạc. Tức là trong việc mà gọi là chúng ta tiếp nhận cái vấn đề dạy nghiên cứu này, chúng ta chưa được kỹ càng. thành ra chúng ta bị sai lạc trong việc đó. Trong khi mà tìm hiểu về nguồn gốc của văn tự kinh điển đó, chúng ta được biết rằng cái chữ của Trung Quốc đó, nó có trước kỷ nguyên Tây lịch đó, khoảng 1.300 năm trước đó là đã có văn tự. Văn tự bằng những cái chữ rất là sơ khai. Rồi Ấn Độ đó khoảng 1.500 năm trước đó có văn tự của những cái cổ ngữ của Bà La Môn rồi, của để viết thành kinh văn của Vệ Đà rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự phân tích của tôi trong cái quá trình đó là tôi tìm hiểu và nghiên cứu chưa tới. Cho nên tôi cứ nghĩ đinh ninh rằng thời kỳ của Đức Phật là chưa có văn tự không à. Và sau này tôi mới tìm hiểu là tại sao Đức Phật lại không cho ghi chép cái văn tự vào thời ban đầu. Đây là tôi có trình bày trong một số những cái bản văn kinh mà dạy cho Tăng Ni á. Thì tôi có trình bày là tại sao Đức Phật không cho ghi chép thời ban đầu và các vị thánh tăng cũng không cho ghi chép mà chỉ là truyền miệng thôi. Cái ý nôm na của nó, điều quan trọng nhất là sợ ghi chép cái lời của Đức Phật, gọi là ngôn ngữ của bậc thánh, cho nên không muốn ghi chép để làm mất đi cái tính thiêng liêng của văn tự. Và chúng ta thấy một cái triết gia là Socrates đó, của triết gia phương Tây, trọn đời của ông cũng không bao giờ viết. Ông đã viết là tự nói là mới sống, cho nên cuộc đời của ông không có một tác phẩm nào để viết cả. Ông là một nhà hùng biện, là một triết gia, những lý tưởng quan điểm của ông rất là tuyệt vời, nhưng mà ông không có kinh sách. Sau này chỉ có Platon và Aristotle là những học trò xuất sắc của ông đã ghi chép lại thành những văn bản những cái gì mà ông đã thuyết giáo trong cuộc đời của chính mình. Còn cuộc đời của Socrates là không có tác phẩm, nói rất nhiều, diễn thuyết rất nhiều, nhưng mà không cho ai ghi chép lại thành tác phẩm. Và chúng ta nghiên cứu qua Đức Phật thì chúng ta cũng vậy. Chính cái quan điểm của Đức Phật là cái quan điểm là về cái vấn đề là cái ngôn từ của Đức Phật là ta xem như là lời của bậc thánh, tức là lời vàng, lời quá tuyệt vời, mà ghi chép lại nó xem như là một cái gì đó nó không còn thiêng liêng nữa. Vì vậy cho nên là vì tính chất thiêng liêng của Phật giáo hay là lời nói của Đức Phật mà cơ bản là các thánh tăng chỉ nhớ trong đầu thôi, chứ không có cho là thành văn tự như thế này. Thì chúng ta thấy rằng sau này văn tự của chúng ta quá nhiều, nó cũng có những tính chất phức tạp và tầm thường của chính nó, mình ta thấy nó cũng có lý do của nó. Thì thôi, cái chuyện đó là chuyện mà chúng ta phan hạ bàn, chúng ta chỉ cần hiểu qua một cách cơ bản như vậy thôi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trải qua hàng ngàn năm, giáo lý của Đức Phật đã lan rộng khắp nơi, và sự phân chia bộ phái cũng quá nhiều. Và đồng thời cơ bản nhất trong hiện tại này, chúng ta thấy rằng để hiểu được cốt lõi của Phật giáo nó cũng không phải là dễ đối với chúng ta. Nghe người này nói cách này, nghe người kia nói cách kia, rồi theo cái tông phái này tu tập kiểu nọ, rồi theo tông phái kia tu tập kiểu kia. Và có những lúc chúng ta chấm hỏi trong đầu chúng ta, ủa vậy đâu là lời Phật dạy chính xác? Nghe này nói kiểu này, nghe bên kia nói kiểu kia, cho nên là chúng ta rất là mơ màng. Và thậm chí có những cái phương pháp tu sau này được sáng tạo. Sáng tạo nó mang tính cách là dường như là xa rời với văn bản gốc, hay là xa rời với chính thống của Phật giáo quá nhiều. Bây giờ cơ bản nhất là khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, chúng ta thấy có 10 tông phái phát triển rõ rệt tại Trung Quốc, bao gồm có 8 tông phái của Đại Thừa và 2 tông phái của Tiểu Thừa, mà người ta gọi là Nam Truyền, theo cái học thuyết của Nam Truyền. Như vậy thì trong đó, chúng ta thấy đặc biệt nhất là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Thiền Tông nó mang tính cách đặc sệt của thiền và văn hóa phong cách của Trung Hoa, nó mất đi với cái tính thiền truyền thống. Và lúc đó thật ra mà nói, nhìn vào cái Thiền Tông của Trung Quốc thì chúng ta dường như là chúng ta cũng bị ngăn cách bởi cái cách nhìn chúng ta về cái nguồn cội của Phật giáo. Nhìn qua Tịnh Độ Tông, chúng ta thấy đây là một cái phương cách tu mới lệ thuộc vào tình cảm tín ngưỡng của con người rất mạnh. Và học thuyết của Đức Phật nó cũng dường như là bị pha tạp bằng tín ngưỡng ở trong đó rất là nhiều, và làm cho chúng ta khi mà nhìn nhận lại cái cốt lõi của Phật giáo, chúng ta bị mơ màng. Giờ Thiền Tông của Trung Quốc cũng đâu phải là thiền chính thống đâu. Cho nên tôi đã từng nói là tôi nói thiền là cái cốt tủy của Phật giáo, nhưng không phải là Thiền Tông. Dĩ nhiên là trong tất cả các cái muốn tu học theo Phật giáo là phải có chính tích của thiền, không có thiền là tà ma ngoại đạo, nhưng mà không phải là Thiền Tông, phải hiểu là như vậy. Cho nên vì vậy làm cho chúng ta rất là mơ màng. và chúng ta cứ ngờ ngợ, có những lúc học bên này học bên kia, sau nó có những cái cảm giác như mâu thuẫn nữa, làm cho Phật tử không nhận ra được điều đó. Cho nên trong quá trình phát triển kinh văn của Phật giáo, nó phải có những cái gì để gọi là thẩm định giáo lý của Đức Phật. Và vì vậy Tam Pháp Ấn là những cái nền tảng rất là cơ bản để chúng ta thẩm định được rằng nội dung của cái bản kinh đó có phải là học thuyết Phật giáo hay không, mang tính chính thống hay không. Cho nên nếu chúng ta nắm vững về Tam Pháp Ấn thì chúng ta nhìn lại các văn kinh của Phật giáo, chúng ta có thể một cách rất là tự tin để đánh giá được rằng là cái này nó mang tính chính thống hay không. Cho dù văn bản đó là văn bản kinh gì, hoặc là thậm chí bị người ta sao chép copy rồi là để một từ ngữ khác hay là một cái tên gọi khác, không phải kinh điển của Phật giáo, nhưng mà có cái tính chất này thì vẫn là Phật giáo. Dù cái mác gì mà có tính chất này vẫn là Phật giáo. Cho nên không có ai sao chép được cái này cả, bởi vì bản chất của cái này nó là chân lý mà. Chân lý về lời dạy của Đức Phật. Cho nên Tam Pháp Ấn là cái khuôn dấu có ba đặc điểm để chúng ta nhận ra cái tính chính thống của Phật. Và có thể là khuôn dấu này như một cây thước đo hay là một cái hình mẫu căn bản để chúng ta có thể áp vào tất cả các cái văn kinh của nó có thích hợp không. Cái nào ăn khớp thì chúng ta xem như đó là lời dạy của Đức Phật. Vậy thì ở đây chúng ta có cơ sở rồi đó. Còn sau này với tính cách là ai để cái đó là cái lời dạy của Đức Phật hay là cái gì là pháp gì đó, đôi khi chúng ta cũng không có cần thiết lắm. Nhưng mà đây là nếu mà nó có cái này là chúng ta nhìn nhận thẩm định về điều đó đó, hiểu về điều đó đó, thì chúng ta coi là trong nội dung văn bản này có hay không. Ví dụ có những cái văn kinh mà tôi nghe là để Phật thuyết, nhưng mà trong đó đọc hoài không thấy lời Phật nói. Máng dường như của Phật nói nhưng mà không phải của Phật nói. Dường như là mượn đầu heo nấu cháo thì có. Kinh Địa Mẫu là một trong những kinh hoàn toàn ngụy tạo, hoàn toàn không có cái gì để gọi là văn kinh Phật giáo cả. Ở bên cạnh đó có cái kinh gọi là để chữ Kim Cang thì mình tưởng là kinh Phật giáo, nhưng mà ở phía sau của nó là Thiên Địa Bát Dương. Thì ở trong đó hoàn toàn là những cái sản phẩm tín ngưỡng của dân gian của Trung Quốc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở trong đó là có sao hạn ngày giờ bói toán lu tu bu phía sau đó, hên xui được mất ở trong đó. Lời dạy của Đức Phật không có cái đó. Cho nên để từ kinh Kim Cang Thọ Mạng Bát Dương gì đó, thì kinh Kim Cang thì nghe tưởng là kinh của Phật, nhưng mà tới khi có thêm cái chữ Thọ Mạng Bát Dương ở trong chỗ đó thì mình đọc ra nó lại là không phải. Còn bản kinh Kim Cang là bản kinh có trong văn bản Phật giáo, cái hệ tư tưởng của Bát Nhã. Cái điều này chúng ta không phủ nhận. Cho nên ở đây người Phật tử mà chưa nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy là nó rất là mơ màng về việc này. Còn một trong những cái kinh cứu khổ đó, cái kinh này mà Phật tử hay tụng á, thì đây là kinh hoàn toàn là sáng tạo của tín ngưỡng dân gian. Cái chuyện đó chúng ta hành trì hay không, nỗi việc của chúng ta, bằng niềm tin, bằng tín ngưỡng tùy chúng ta. Nhưng mà cái bản Bạch Y Thần Chú, cái bản gọi là kinh cứu khổ rồi mấy cái đó, hoàn toàn là một cái sản phẩm do một ai đó, tức là người ta sáng chế bằng cái niềm tin của mọi người để người ta thu hút gì đó, đó là chuyện của người ta. Nhưng ở trong đó nó không có học thuyết, không có giáo lý. Ở đây chỉ là một cái điều là bằng niềm tin thì chúng ta cứ làm. Cho đó nó lệ thuộc vào tín ngưỡng dân gian, hay là mang lệ thuộc tính tôn giáo, chứ không phải là học thuyết của Phật giáo. Chúng ta nên hiểu rất rõ là như vậy. Thì từ ban đầu á, chúng ta đã thấy rằng cơ bản để gọi là xác định kinh văn của Đức Phật từ ban đầu á, thì khi chưa có xác định về Tam Pháp Ấn á, thì người ta lấy lục chủng thành tựu để làm cho cái niềm tin kinh văn của Đức Phật. Và các vị nên nhớ, cái lục chủng thành tựu này cũng là một trong những cái điều mà được ngài A Nan hỏi trước khi Đức Phật niết bàn. Trước khi Đức Phật nạp niết bàn, A Nan có hỏi Đức Phật bốn điều. Thứ nhất là sau khi Đức Phật nhập niết bàn rồi, chúng con lấy ai làm thầy? Thứ hai á, là ngài A Nan có hỏi rằng á, là chúng con phải nương tựa giáo pháp nào để tu? Và thứ ba đó, chúng con phải lấy cái lời nào để đặt vào đầu mỗi kinh điển để về sau cho chúng sinh tin đó là kinh của Phật nói? Và cái thứ tư á, là đối với một cái tỳ kheo là sa nạt á, chúng con phải đối xử như thế nào? Thì bốn điều này đã được Đức Phật giải đáp một cách là cơ bản nhất trong những lời được tóm tắt như sau. Thứ nhất, sau khi ta nhập diệt á, các con phải lấy giới luật làm thầy. Điều thứ hai đó là phải nương tựa tứ niệm xứ để tu. Điều thứ ba đó là vào đầu mỗi kinh nên để cái chữ là như vậy tôi nghe. Và đối với sa nạt phải sử dụng cái phương pháp gọi là mặc tẩn, tức là im lặng để đuổi á. Thì đó là những cái cách mà lời Đức Phật dạy cuối cùng trước khi mà ngài nhập niết bàn cho A Nan về những cái câu hỏi cơ bản là như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà dựa vào cái phần thứ ba đó là phần là hãy để từ mà như vậy tôi nghe vào đầu mỗi kinh, thì thực ra mà nói trên căn bản là kinh điển nào của Đức Phật dường như cũng có cái chữ như vậy tôi nghe cả. Các bản kinh là đều có là như vậy tôi nghe, như thị ngã băng nhất thời Phật tại. Ở đâu đó, ví dụ như tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, giữ đại tỳ kheo tăng cùng với đại tỳ kheo 1250 vị đó, đại khái là vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà xác định lục chủng thành tựu để nhận định về kinh điển của Đức Phật á, thì chưa chắc ăn lắm. Nó sẽ là đầu voi đuôi chuột, nó sẽ là gâu ông này cắm càm bà kia. Bây giờ trên nguyên tắc là bây giờ như vậy tôi nghe là như thị là tính thành tựu, là như vậy tôi nghe là văn thành tựu, rồi một thở là thời thành tựu, tại đâu đó là xứ thành tựu, Đức Phật nói là chủ thành tựu, và chúng tỳ kheo cùng nghe là chúng thành tựu. Nhưng trong cái lục chủng thành tựu hay lục phần chứng tính, để cho mọi người có niềm tin đây là kinh văn của Đức Phật, để thành tựu một bài kinh do Đức Phật nói, thì nó phải có 6 yếu tố này: tính thành tựu, rồi văn thành tựu, rồi thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu, rồi chúng thành tựu. Đây là 6 phần chứng tính. Thì bây giờ ở đây á, sau này những cái nhà luận giải kinh điển của Phật giáo á, thì cho rằng là 6 cái này chưa đủ cái cơ sở để gọi là tin rằng đó là kinh văn của Đức Phật. Người ta có thể người ta ngụy tạo một cái kinh gì đó, rồi đầu tiên người ta cũng để là à như vậy tôi nghe một thở Đức Phật ở đâu đó. Thì như vậy thì cái đầu voi đuôi chuột, cái đầu thì giống như lục phần chứng tính, mà cái đuôi là không phải. Cái này cũng nguy hiểm cho cái tính mà gọi là tính chất và giáo lý của Đức Phật. Cho nên sau đó đó thì Tam Pháp Ấn được lấy làm nền tảng để gọi là xác định kinh văn của Đức Phật đã trở thành những dấu ấn mà không thể thay đổi. Thì Tam Pháp Ấn gồm có vô thường, khổ và vô ngã. Và bên Bắc Tông Phật giáo á, thì chúng ta cũng thành lập Tam Pháp Ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Thì trên cơ bản nhất là vô thường, khổ, vô ngã, hay là vô thường, vô ngã và niết bàn, tất cả các cái này đều là những nền tảng căn bản để mà thẩm định giáo pháp của Đức Phật. Và vì sau này á, một số người chúng ta có thể thấy rằng tính chất vô ngã nó cũng là niết bàn, cho nên là người ta xác định vô thường, khổ, vô ngã đó để mang tính chất thẩm định về kinh văn của Đức Phật, nó có tính cách là nó rộng hơn. Thì như vậy thì bằng cái cách nào chúng ta cũng hiểu cơ bản nhất giáo lý của Đức Phật phải có tính vô thường, khổ, vô ngã. Đây là ba cái pháp ấn, và nếu cần thêm nữa là thêm niết bàn, vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn. Như vậy thì đây là những cái cốt lõi để xác định đó là kinh văn của Phật nói. Và dựa vào tu tập, nếu chúng ta tu tập để đạt được nhận thức giác ngộ được vô thường, nhận thức được giác ngộ về khổ, đạt được vô ngã để thành tựu niết bàn, cho dù với cái mát nào vẫn là cốt tủy của đạo Phật. Chúng ta thấy quan trọng cái chỗ này. Cho nên vì vậy á, khi gọi là Tam Pháp Ấn, chúng ta phải hiểu kỹ từng cái lãnh vực một. Và chúng ta hiểu kỹ rồi thì sau này đọc vào các văn bản kinh điển Phật giáo, chúng ta ít bị tác động của ngụy tạo để làm chúng ta mù mờ về kinh điển của Phật hơn. Cho nên nói là tại sao một số thầy người ta phê bình kinh đó là không phải kinh Phật giáo, nó có lý do. Nó có những cái lý do, phải có cơ sở đó người ta mới dám phê bình. Chứ còn tự nhiên biết đường đâu mà phê bình. Bây giờ dựa vào lục phần chứng tính là không ai dám phê bình hết á. Bây giờ bất cứ một cái kinh gì đó người ta cứ để lục phần chứng tính vô trong đó, thì đằng sau nó là cái gì không biết, nhưng mà và tin rằng là đó là lời Phật dạy là chết rồi. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà bây giờ tính giáo lý của Đức Phật là tam pháp ấn này là vô cùng quan trọng. Cho nên tôi có thể xem đây là cái khuôn dấu có ba cái đặc điểm cơ bản để nhận ra được giáo lý của Đức Phật, và người Phật tử cần phải nắm cái này. Nắm thứ nhất là vô thường, khổ và vô ngã, và hiểu thêm được Niết Bàn này càng tốt. Như vậy là trước hết chúng ta tìm hiểu là vô thường. Một cái từ mà rất là quen thuộc với chúng ta, từ Bali của nó là Anitya. Anitya vô thường có nghĩa là chỉ cho cái tính chất đổi thay của vạn sự vạn vật, chỉ là vậy thôi. Trong cái đổi thay của vạn sự vạn vật nó bao gồm có ba cái yếu tố cơ bản là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Thân đổi thay, tâm đổi thay và tất cả sự vật hiện tượng bên ngoài chúng ta đều đổi thay. Cái này là phải nhận thức rất rõ, chưa có nói gì hết, chỉ nói là cái tính đổi thay của nó thôi. Cho nên vì vậy cái chữ vô thường chúng ta không có nghĩ một cái cách gọi là tiêu cực được. Đó là một quy luật, là một chân lý của cuộc đời. Chẳng có cách khác được. Dù anh là học thuyết nào, anh là một tôn giáo nào, anh là một người ngoại đạo, anh là người không tin gì cả, anh vẫn không chạy khỏi được quy luật này. Sở dĩ chúng ta nói đạo Phật là chân lý là chỗ đó đó. Thật ra mà nói, chẳng có ai có thể cãi được học thuyết Phật giáo cả là gì vậy. Bởi vì Đức Phật không sáng tạo mấy cái này. Đức Phật là người giác ngộ được cái này, chứ không phải là Đức Phật là người sáng tạo. Cho nên tất cả những cái học thuyết thần thánh sáng tạo đều đổ vỡ trước học thuyết của Phật giáo. Ngoài cái ánh sáng của khoa học đã làm tan nát những cái học thuyết mà gọi là ngụy tạo hay là tạo dựng lên bằng cái tính cách là huyền thoại thần thánh, thì trong đó ánh sáng của Phật giáo là một chân lý mà phải nói rằng các cái thế giới văn minh hiện đại và các nhà khoa học phải cúi đầu. Phải nói là Đức Phật là một trong những để gọi là nhà triết học, là triết học đại tài. Học thuyết của Đức Phật là không thay đổi theo thời gian. Lý sao thay đổi theo thời gian được? Là vì vậy đầu tiên chúng ta phải hiểu là đặc điểm đầu tiên trong cái khuôn dấu này, đó là tính vô thường, tức là tính đổi thay không vĩnh cửu của tất cả các pháp. Vậy thì chữ vô thường, vô là không, thường là mãi mãi. Các pháp không tồn tại mãi mãi, và các pháp đều đổi thay, không nằm nguyên cái vị trí của nó, thì cái đó gọi là vô thường. Đó là về vấn đề bản thân chúng ta nhận thấy là thân là vô thường. Tức là chúng ta được thay đổi từ nhỏ đến lớn. Và chúng ta dựa vào cái yếu tố cơ bản nhất là sanh già bệnh chết. Nói chung là vô thường nó thuộc về là chu kỳ của đời người. Còn con người nó thay đổi trong từng sát na, từng phút, từng giây các tế bào chúng ta được thay đổi trong tính chất vô thường đó. Nhưng mà dựa theo chu kỳ thì chúng ta gọi là sanh già bệnh chết. Nhưng mà có những cái người mà chúng ta không có trải qua già bệnh mà chúng ta có thể chết đi. Cho nên ta nói tắt của cái là sanh tử, tức là ta nói hai cái đầu đó thôi, sanh và tử thôi. Còn tiến trình của con người trên cơ bản già bệnh chết, nhưng mà có người có già mà không có bệnh, có người có bệnh mà không già, có nhiều lý do, nhưng mà chúng ta vẫn nằm trong chu kỳ cơ bản của nó là sanh tử. Chúng ta hiểu điều này rất rõ. Thứ nhất để gọi là nhận thức về cái bản thân vô thường, thì cái này ai cũng thấy rồi, cái này là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng cần biết. Và tại sao cần biết là nó là sự thật hiển nhiên nhưng mà không phải ai cũng giác ngộ. Có những người không bao giờ hài lòng với cái sự thay đổi của cuộc đời mình, tại vì không giác ngộ được lời Phật dạy. Người ta phải tìm nhiều cách để cưỡng lại và kiềm chế lại cái sự mà vô thường. Tức là có những người già mà không thừa nhận mình già, làm nhiều cách để chứng tỏ mình trẻ. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng đó là một tai họa của đời người. Hậu quả của những cái người mà gọi là cưỡng lại cái quy tắc của già đó, nhiều người để lại những cái hậu quả rất là tội, rất là đáng thương. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, con người của chúng ta là như vậy. Cách nay chừng 2 năm tôi có xem một cái clip video, người ta sử dụng bằng cái chương trình của vi tính đó, từ một em bé 4 tuổi hay 5 tuổi vậy đó. Và trong vòng thời gian là 3 phút, người ta có thể biến để trở thành một bà già 60-70. Và người ta đã cho chúng ta biết được rằng là độ tuổi nào, cái gương mặt của em như thế nào trong thời điểm đó. từ một đứa bé có 3-4 tuổi thì bắt đầu trong thời gian là em sẽ đến một giai đoạn bao nhiêu tuổi là tất cả những cái này vi tính nó cho một cái thông số là 70 tuổi gương mặt của em sẽ như thế nào. Tức là thay đổi trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày như thế. Thì ở đây khi chúng ta nhìn như vậy á, khi mà một em bé 4 tuổi và nhìn đo lại với cái gương mặt 70 tuổi thì thật ra mà nói con người của mình nó vô thường, nó thay đổi trong từng sát na đó. Cho nên con người mình nó không đột ngột để mình có thể ngỡ ngàng về điều đó. Mình chỉ ngỡ ngàng mình theo chu kỳ của thời gian, chứ mình không ngỡ ngàng mình từng giây phút. Chứ đột nhiên mà mình đang như vậy mà trở thành bà già thì mình ngỡ ngàng lắm. Nhưng mà vì cái này nó đã được già đi trong từng giây từng phút, thì thành ra đó tính chất mà để gọi là vô thường này á, là phải đòi hỏi chúng ta phải thật sự giác ngộ để mình hiểu rằng là con người mình lớn lên, già và chết đi đó là một quy luật, để chúng ta cảm thấy là rất thoải mái trong cái việc khẳng định là tôi tuổi già, tôi có những cái cuộc sống, quan niệm, tâm lý và vai trò của người già. Ví dụ như cỡ chú, mà chú năm nay xin lỗi chú nhiêu tuổi nè, chú Thiền Đạo nè.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con bữa nay 77 tuổi.
77 tuổi.
Dạ.
Nếu mà chú 77 tuổi á mà chú giống thầy ngày hôm nay á thì chuyện đó cũng khó coi đúng không? Mà hơn nữa đó, ví dụ như bây giờ thầy từng tuổi này mà thầy giống 77 tuổi của chú thì nó cũng không hợp lý, đúng không? Nhưng mà ở độ tuổi thầy mà thầy làm giống chú coi cũng không được. Giờ từng tuổi này mà thầy phải ra vẻ như một ông già thì sao coi? Và thật sự từng tuổi này mà thầy ra vẻ như em bé đó làm sao coi? Thầy mà đi giờ từng tuổi này bé con mấy tuổi vậy?
Con
9
tuổi.
Con 9 tuổi. Nhưng mà nếu mà bây giờ thầy có cái vẻ giống như 9 tuổi của con thì thật ra cũng không ai coi. Mà 9 tuổi của con làm giống thầy thì cũng không thể coi. Và làm giống chú này là càng khó coi nữa. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ kỹ rằng độ tuổi đó nó có phong thái của độ tuổi đó, nó có vai trò của độ tuổi đó, nó có cái cung cách của độ tuổi đó, nó có cái đẹp của chính độ tuổi đó. Cho nên chúng ta biết rằng đó là một cái quy luật hết sức cơ bản của đời người, cần hiểu rất rõ là như vậy thôi. Tức là về mặt cơ thể học của con người, quy luật là như vậy. Một số người bị bệnh mà gọi là bệnh lão hóa đó, nó cũng xảy ra hơi nhiều thời đại hôm nay á. Có nghĩa là có những cô gái hay những chú bé 9-10 tuổi có thể trở thành ông già 70-80, và những cô gái là 20-30 tuổi có thể trở thành bà già 70-80 trong tích tắc. Rất là nhanh, không phải qua Photoshop, không phải vi tính, không phải bất cứ một cái gì cả. Cái đó là chỉ là một dạng bệnh gọi là ta gọi là bệnh lão hóa. Cái này rất là tội. Vừa rồi Việt Nam có cô đó cổ hai mấy tuổi thôi mà cổ bị gọi là lão hóa trở thành bà già là 60-70 đó. Cô nói trong một cái ngày đó cô ăn hải sản, ăn tôm ăn ghẹ vậy thôi, cái về tự nhiên cổ ngứa. Thì cổ ngứa thì cổ nghĩ rằng do cổ dị ứng cho nên cổ mua thuốc uống thôi. Cổ ngứa cổ gãi, không ngờ mua thuốc uống không bớt mà nó cứ tăng lên hoài. Và nó có cái hiện tượng là lão hóa rất là nhanh, trong thời gian chưa đầy một tháng trở thành một bà già gọi là 70-80. Và khi mà nhà báo người ta lấy một cái hình của cổ đang là lúc mà đám cưới đó, và cái hình ngày hôm nay hai cái mình đọ lại đó, mình không thể tưởng tượng là trong một thời gian rất ngắn như một tháng mà con người ta có thể trở thành một cái bà già 70-80 như vậy. Da đùng lại và nhăn hết tất cả mọi thứ y chang như người già. Nhưng mà cái người đến độ tuổi đó đối với một cô gái không hợp lý. Tất cả mọi thứ cơ thể của một cái con người là con gái, nhưng mà trong thời gian tích tắc chưa đầy một tháng lại trở thành một cái người già nua như vậy, là cái điều mà gọi là người ta gọi là bệnh lý. Thì ở đây là vừa rồi thì bác sĩ cũng có thể là điều trị và giúp cho cổ chặn đứng và hạn chế cái vấn đề phát triển của lão hóa để giảm dần. Thì hôm nay sau này lâu quá rồi tôi không nghe thấy bài báo nào nhắc lại nữa, thì không biết là cô ta có hết hay chưa. Nhưng cơ bản là thời điểm mà được điều trị thời gian cũng dài đó, thì có thể khắc phục được một mức độ nào đó. Là vấn đề da nhăn này, y chang những người 70-80 nhăn như thế. Cái này không có cách nào khắc phục mà một cách nhanh lẹ được. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy đầu tiên là về thân vô thường. Cái tâm vô thường là cái tinh thần của chúng ta nó vô thường. Tức là sự đổi thay của ý niệm. và đổi thay ý niệm này nó trong từng sát na, mà chúng ta hay dùng một cái từ rất là Phật học, đó là sinh trụ dị diệt. Tức là để chỉ cho cái tính chất vô thường của tâm, người ta dùng cái chữ sinh trụ dị diệt, tức là sự thay đổi liên tục của tâm thức. Cho nên tâm thức này không phải là ta là chỗ đó. Khi thương là cái tâm của ta vậy, khi ghét là tâm ai, khi buồn là tâm ta, khi giận là tâm ai, khi vui là tâm ta, là khi hờn tâm ai. Coi như là ở đây vì không có cái ta thực sự của nó, nó vô thường sao có cái ta thực sự. Cho nên chính vì cái chỗ đó đó, tâm thay đổi liên tục, cho nên gọi là tâm vô thường. Trong duy thức học gọi là cái câu mà dùng để chỉ cho tâm sanh diệt vô thường là hằng chuyển như bọc lưu. Để nói là cái tâm sanh diệt vô thường liên tục như vậy, hằng chuyển như bọc lưu, là nó thường xuyên trôi chảy một cách liên tục như dòng thác đổ. Chúng ta thấy dòng thác đổ, chúng ta nhìn từ xa chúng ta nghĩ như một tấm vải trắng trải dài, đúng không? Nhưng mà thật ra nó là những cái hạt rời rạc được nối tiếp nhau một cách liên tục. Vậy thì tâm thức của chúng ta nó cũng là vậy, nó cũng là những ý niệm được rời rạc chấp nối nhau một cách liên tục. Hồi hôm có chú nào nói là tâm không suy nghĩ hai thứ cùng một lúc đó. Sáng nay không biết chú có đi không? Dạ dạ. Dạ dạ. Đó, thành ra các vị biết rằng là tâm chúng ta đó là sanh diệt liên tục hàng ngàn ý niệm cùng một lúc. Chỉ điều là ý thức của chúng ta không đủ cái khả năng để bắt kịp tất cả những ý niệm sinh diệt trong cùng một lúc mà thôi. Phải hiểu điều này rất rõ là như vậy. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu những cái này nè, để chứ vậy hiểu được cái dòng tâm thức sanh diệt của chúng ta. Nhưng mà ý thức của chúng ta thì có những lúc có và những lúc không. Cho nên trong duy thức cơ bản nhất là định nghĩa là ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cặp vô tâm nhị định, thùy miên giữ mụ tiệt, là chỗ này. Tức là ý thức thường có mặt trong mọi lúc mọi nơi, nhưng mà chỉ tạm thời vắng mặt trong 5 trường hợp. Ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, là trừ khi sanh cõi trời vô tưởng. Cặp vô tâm nhị định là trong những thiền định mà không có còn cái sự nhận thức của ý thức nữa đó, là vô tâm á. Thùy miên là ngủ say, và mụ tiệt là chết giấc. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong 5 trường hợp này ý thức không có mặt. Giấc là ý thức không có mặt, người ngủ say ý thức không có mặt, và trong cái người thiền định thuộc về cõi trời vô tưởng là không có mặt. Thì ở đây thì chúng ta thấy gì? Trong những lúc đó thì làm sao con người duy trì? Con người vẫn duy trì, có điều là ý thức không có mặt thôi. Vì vậy chúng ta biết rằng là tâm chúng ta sinh diệt hàng ngàn ý niệm cùng một lúc, và từng sát na như vậy hàng biết bao nhiêu sự sanh diệt của tâm, mà có điều là ý thức chúng ta không bắt kịp tất cả những hình ảnh đó lại. Chứ không phải nói là chúng ta không suy nghĩ cùng một lúc được, là tại vì ý thức chúng ta không bắt kịp tất cả các hình ảnh cùng một lúc được. Chứ không phải là tâm chúng ta là trong lúc đó là chỉ là nghĩ một cái thôi, không phải là như vậy. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ cái điều này rất là rõ. Cho nên tâm chúng ta chuyển dịch theo cái dạng là sanh trụ dị diệt, tức là nó tương tục với nhau. Mà ở đây chúng ta thấy rằng để làm chủ được tâm ý là điều vô cùng khó. Cho nên chư tổ mới nói trong cái bài kệ của duy thức đó là A-la-hán vị xả, tức là tới khi A-la-hán mới bỏ được cái này, mới chấm dứt cái điều này. Như vậy thì khi là A-la-hán rồi thì cái dòng sanh diệt tương tục nó chấm dứt, tức là không còn sanh diệt như vậy nữa. Vậy thì khi con người tu tập đã được tới vô niệm, tới chánh niệm, tới cao độ, tới mức độ là làm chủ được tất cả mọi hiện tượng từ trên cái bề mặt cơ bản của ý thức, và làm chủ sâu của tiềm thức, làm chủ được trọn vẹn cái đó, là những bậc thánh. Còn chúng ta cơ bản nhất có thể làm chủ được về mặt ý thức, có nghĩa là tâm chúng ta không cho phép chúng ta ăn cắp, nhưng mà cái tác động để gọi là tham tiềm tàng chúng ta không làm chủ được. Tức là chúng ta có thể là khi bề mặt hiện tượng chúng ta có thể ăn cắp cái đó hoa này, chúng ta có thể ăn cắp cái đĩa này là một cái vật gì đó. Thì khi mà chúng ta khởi nghĩ ăn cắp và chúng ta muốn ăn cắp, chúng ta mới cho rằng là đây là một hành động xấu, cần nên bỏ, không nên làm vậy. Thì chúng ta có thể làm chủ được ý thức, có nghĩa là chúng ta ý thức là hành động này chúng ta không cho phép chúng ta làm. Phần lớn chúng ta kiểm soát mình trên cái bề mặt ý thức thôi. Còn cái động cơ đó đó, những cái hạt giống tiềm tàng trong một cái bản năng về tham muốn những mọi thứ, chúng ta chưa làm chủ được. Cho nên chúng ta không có muốn ăn cắp này, nhưng mà chúng ta sẽ hồi muốn ăn cắp cái khác. Tức là vì cái tiềm tàng này chúng ta chưa chấm dứt được, chúng ta chỉ kiềm chế trên bề mặt ý thức thôi, nó là như vậy. Cho nên là trong một bài kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật mới nói là ông chớ tin ý ông chẳng thể tin, khi nào đắc A-la-hán thì mới tin được ý mình. Vậy thì cơ bản nhất của con người chúng ta là tu tập, là đang làm, nói chung là kiềm chế về cái mặt phát tác sai lầm của ý thức. Chừng nào chúng ta điều phục được sâu của tiềm thức, điều phục được làm chủ cả vấn đề bản ngã tử sinh, thì điều đó là điều đòi hỏi cả một cái quá trình, cả một quá trình để thực tập, để ứng dụng, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên cái sự mà biến dịch của tâm thức của chúng ta là cái tâm thức gọi là sinh trụ dị diệt. Thứ hai là tâm vô thường, cứ vô thường một cách liên tục luôn á. Cho nên là khi mà chúng ta nghe một cái từ ngữ đó, chúng ta phải hiểu, phải hiểu nó là như vậy. Sanh trụ dị diệt là sinh ra, dừng lại, thay đổi và mất đi. Các ý niệm nó như vậy, nhưng mà nó làm một cách liên tục. Rồi cái cuối cùng nữa là hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh vô thường là chỉ đến tất cả các sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta là vô thường, tức là đổi thay. Trời, cây, mây, nước, trăng, sao, tất cả mọi thứ đều đổi thay. Những nhu cầu sở hữu vật chất của chúng ta đều đổi thay. Chúng ta nói đổi thay thôi, chứ chúng ta đừng có nghĩ theo cái dạng góc độ là tiêu cực. Tôi ở đây tôi dùng cái chữ vô thường mang cái nghĩa đổi thay thôi. Vậy thì ở trong đây là hoàn cảnh sự vật hiện tượng đổi thay, cái đó gọi là vô thường. Nó đi theo tiến trình của thành, trụ, hoại, không. Thế giới này, vũ trụ này, trái đất này là đi theo tiến trình như thế. Trái đất chúng ta cũng đi theo tiến trình thành, tức là để có vụ nổ Big Bang, để có sự sự có mặt của trái đất. Rồi trụ là trải qua một cái quá trình dài để có mặt và tồn tại, và trong một quá trình dài trong tương lai nó bắt đầu nó hủy hoại trái đất, môi trường, và cái trái đất này đã bị già. Chúng ta từng nghe các nhà khoa học đã cho trái đất chúng ta đã già rồi lắm không? Có phải không? Và người ta có thể là trái đất này các nhà khoa học cho dự đoán là có khả năng tồn tại tối đa là 1 tỷ năm nữa là kết thúc. Như vậy thì ở đây các nhà khoa học đã cho từ cái khởi thủy của vụ nổ Big Bang cho đến ngày hôm nay trải qua khoảng 14 tỷ năm để có mặt trong vũ trụ này. Và mai này với một thời gian mà 1 tỷ năm tới với chúng ta, thật ra mà nói, đối với kiếp người thì chúng ta thấy ghê gớm như vậy, nhưng mà đối với quy luật còn mất của vũ trụ á, thời gian đó là chả là gì cả. Chỉ có điều là chúng ta chả là gì so với sự tồn tại của trái đất. Hằng ngày trong cái vũ trụ này, khi nói là vũ trụ là không riêng gì trái đất, chúng ta phải nói là cả một cái thiên hà, và không biết là bao nhiêu thiên hà trong vũ trụ này. Chúng ta phải hiểu là như vậy, thì cả cái thiên hà này nó mới có thể mang cái nghĩa của vũ trụ. Còn cái trái đất là chúng ta chỉ một thành phần rất nhỏ trong thái dương hệ thôi. Vậy mà chúng ta đi mà muốn biến luôn hả? Đi tôi đi mà từ Canada các tiểu bang khác nhau qua Mỹ này là tôi đã điên rồi. Nhưng mà so với cái thái dương hệ đó, là chúng ta vậy là cũng lớn lắm rồi đó. Mà nó là như vậy, thật ra chả là gì trong thái dương hệ hết á, và thái dương hệ chả là gì trong một thiên hà, hay là những cái gần gũi, những cái ngân hà trong thái dương hệ nằm trong cái hệ gần chúng ta đó. Cái đó gọi là thiên hà đó. Ngày xưa tôi cũng không nắm chính xác được, tôi cũng chưa có kỹ càng là tôi nói là ngân hà bao gồm bao nhiêu thái dương hệ đó, rồi bao nhiêu ngân hà nó để trở thành thiên hà đó. Thì cái này khi mình tìm hiểu lại chính xác, có nghĩa là những cái thế giới, những thái dương hệ đó, nó nằm gần với chúng ta trong cái dãy đó, chúng ta gọi là ngân hà. Là những cái thiên hà gần với chúng ta gọi là ngân hà. Mà tất cả những cái thái dương hệ này đều nằm trong một cái tổng quát gọi là thiên hà. Mà những cái mà gần chúng ta trong một cái hệ nào đó chúng ta gọi là ngân hà, là gần với thái dương hệ của chúng ta. Thì trong cái vấn đề mà tìm hiểu đó, tôi được biết nó là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy gì? Hằng ngày bao nhiêu hành tinh như chúng ta, trái đất chúng ta có thể gọi là một hành tinh. Và hằng ngày đó có khoảng bao nhiêu cái hành tinh này đang vỡ, chúng ta đâu có biết. Tại vì nó cũng trải qua thời gian thành trụ rồi nó hoại chứ. Hoại rồi bắt đầu nó không. Tức là sự hư hoại, sự mục nát. Sự già cỗi của nó là cái thời điểm đó là hoại chứ. Mà để cuối cùng nó là không. Như vậy thì các vị nhớ kỹ là những cái thiên thạch vớ vẩn trong không trung, cái đó là gì? Tự nhiên mà có sao? Nó là những mảnh vỡ của những cái hành tinh khác đã già cỗi và bị vỡ. Và trong quá trình nó vỡ mà nó bay trong môi trường không gian mà không có lực cản đó, đó là cái tốc độ của nó đi vô định. Là nó không có lực cản, là các vật nó đi một cái cách rồi là cái gì mà đo được đó. Và nó không thể dừng. Trong môi trường chân không là các vật nó đi là nó không có dừng nha. Tại thường khi chúng ta này, chúng ta bắn một viên đạn, chúng ta bắn một mũi tên, nó có dừng là tại sao?
Không khí.
Nó có lực cản của không khí. Và càng về xa là nó càng giảm về cái vận tốc đó. Vì lực cản đó nó mới giảm đó. Còn khi môi trường chân không có nghĩa là nó, các vị trong môi trường chân không, các vị để cái viên đạn keo lên ngón đầu ngón tay các vị, các vị búng một cái thôi, 5.000 năm sau nó vẫn bay với vận tốc đó, với một điều kiện nó chưa đụng bất cứ cái gì hết. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy rằng tại sao trong không gian nó lại có những cái lâu lâu có nói cái thiên thạch này nó chuẩn bị nó bay ngang trái đất, cái thiên thạch kia chuẩn bị bay ngang trái đất. Đó là những cái hành tinh đã bị già cỗi và vỡ đi. Và có những hành tinh nó xa với chúng ta đến độ mà hàng ngàn hàng triệu năm ánh sáng. Vì vậy á, khi mà chúng ta thấy được cái mảnh vỡ của hành tinh đó, hay là thấy được cái ánh sáng của hành tinh đó như một vì sao cách xa đó, thì nó đã vỡ cách này hàng triệu năm mà bây giờ mắt chúng ta mới có thấy nha. Mới có thấy hành tinh là nó đã vỡ đâu hồi dạo nào rồi. Các vị phải hiểu rằng cái điều đó. Như vậy là tính ra cái thế giới này nó đi theo cái tiến trình thành trụ hoại không. Bất cứ mọi sự vật hiện tượng nào trong cuộc đời này, thậm chí chính cái mặt trời đó là quả cầu lửa đó, rồi nó cũng có một ngày này nó sẽ nóng, nó phình trương đến độ một mức độ là giãn nở tối đa, và nó cũng sẽ kết thúc vĩnh viễn trong cái thái dương hệ này. Các vị nên nhớ là như vậy. Hành tinh nào cũng vậy, có bất cứ một sự vật hiện tượng nào cũng vậy. Mà cái điều này Đức Phật nói từ ngàn xưa. Còn các nhà khoa học, là những nhà thiên văn học và nhiều thứ đó, là chỉ mới nói đây thôi, mới nói những thế kỷ gần đây thôi. Còn 25 thế kỷ trước Đức Phật đã từng nói rồi, đã từng nói rồi, và Đức Phật đã từng biết điều đó là như vậy. Cho dù thời đó không ai hiểu gì về các cái dạng khoa học, chúng ta phải biết rất rõ. Cho nên tiến trình thành trụ hoại không là Đức Phật nói đến cái hoàn cảnh vô thường, tức là tất cả những môi trường xung quanh của con người chúng ta. Trong một phạm vi nhỏ như chúng ta thấy ngôi nhà, thì bây giờ ở đây cái vô thường này để tóm tắt lại là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, là chúng ta nói đến sự đổi thay. Cơ bản nhất là chúng ta phải hiểu đó là một sự đổi thay. Rồi, để nhận thức về vô thường, sự vô thường, sự đổi thay có nghĩa là từ một cái cơ bản nhất để hình thành lên một cái gì đó, và cũng từ những cái hình thành để trở về cái vị trí không. Tức là nó cũng có cái sanh và có cái diệt của nó. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên nếu không có vô thường thì tất cả sự vật hiện tượng nằm trong một cái vị trí đứng yên, thì thế giới này là một thế giới chết. Nếu không có vô thường là một thế giới chết. Mà nó chỉ có sanh không mà nó không có diệt, thì thế giới này sống nổi? Không gian này lấy gì mà chứa đựng nổi? Nếu cuộc đời này, thế giới này mà chỉ có sanh mà không có chết á, thì cả vũ trụ không gian này cũng không chứa đựng nổi. Hằng ngày các cái trái đất hay là các hành tinh nó trộn với nhau giống như một cái rổ đạn keo mà len lỏi vậy nè, sao sống? Chúng ta phải nói nha. Mà nếu cái này có diệt mà không sanh, thì đây là một cái không gian trống rỗng để tồn tại làm gì? Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên có một cái câu chuyện vui là kể về các vị thần thánh của Ấn Độ á. Đó là cái thần mà gọi là thần sáng tạo, thần bảo trì và thần hủy diệt. Các vị thần này đang vui vẻ với nhau, thì cái thời điểm mà trần gian nhiều cuộc chiến loạn quá đó, chém giết khổ đau chết chóc đó, thì mới kêu riêu về cái thần hủy diệt. Ông làm cho cái thế giới này nó đau khổ quá, chiến tranh hủy diệt chết chóc với nhau, thiên tai mọi thứ, à, cho nên là ta kêu riêu thần quỷ diệt. Lúc đó thần quỷ diệt mới nghe kêu riêu, mới buồn quá, mới đi tâm sự với thần sáng tạo. Nói là giờ quần chúng thiên hạ trần gian họ chửi tôi quá à, thôi giờ anh thì anh đi ra là anh làm cho cái cuộc đời nó được xanh sôi nảy nở tốt hơn đi. Bắt đầu lúc đó thần sáng tạo mới đi ra thực hiện cái sứ mạng vai trò của mình. Thì khi thần quỷ diệt rút lui rồi thì thần sáng tạo mới ra, thì trần gian này nó lại rơi vào cái chuyện gọi là nhân mãn. Dân chúng sinh sôi nảy nở, tất cả mọi thứ có sinh không mà không có diệt, nó dãy đầy bây giờ nghẹt cứng ở trên là không có không khí để thở, không có đất để sống, không có thức ăn để ăn. Bắt đầu lúc đó ông ta lại kêu riêu thần sáng tạo, ông đừng có sanh ra nữa, ông ác quá, ông làm cho chuyên chúng đồ tha khổ đau, giờ nghẹt cứng ở trên sao sống. Thì thần sáng tạo mới có ra có mấy ngày, thì cái ngày của thần sáng tạo ngày bằng ở dưới trần gian cả hàng trăm hàng ngàn năm đó mà. Rồi mới ra có ngày thôi là chân chúng chửi bới kêu riêu quá, vô mới than. Thì lúc mà than đó thì mới nói thần bảo trì á, bây giờ đi ra để làm cho nó đừng có phát sinh này kia nữa đó. Thì khi mà thần bảo trì á có mặt á thì tất cả mọi thứ nó đều nằm trong cái vị trí đứng yên của nó, tức là khù khờ ngơ ngáo và từ nó không có phát triển, không có linh động, không có vận chuyển được. Và lúc đó đó thì á thần bảo trì mới nói là nếu là như vậy thì đây là một cái thế giới đang chết, sống trong đang chết. Và đây là một cái câu chuyện cổ, người ta muốn nói lên cái điều gì? Cái sự sanh diệt đó là quy luật cho cái tiến trình trưởng thành phát triển, và cái đó là một cái mà gọi là quy luật của cuộc đời. Trên đời không có cái gì sanh không mà không diệt, mà cũng không có cái gì diệt mãi mà không sinh. À, và cũng không có một cái gì để dừng trụ mãi mãi mà nó không có tác động để mà thay đổi. Cho nên nó thành trụ hoại không của một cái quy luật này đó là một cái tiến trình mà mãi mãi của thế giới này. Quy luật này là quy luật mãi mãi. Cho nên con người chúng ta thấy nè, nhờ có sự sanh chúng ta mới có sự sống chứ, và nhờ có sự đổi thay này chúng ta mới có sự trưởng thành chứ. Nếu một hạt cải mà nếu nó không có sự sanh diệt á thì hạt cải suốt đời là hạt cải để làm gì? Làm sao có cây cải và làm sao có cái nhu cầu? Và con người nếu mà có sanh mà không có đổi thai á thì một thằng bé mãi mãi là thằng bé, thằng già mãi mãi là ông già. Và như vậy thì cuộc đời như này là không có ý nghĩa gì hết á. Và mọi việc nó giống như là một cái thế giới vật chất, hay là con người giống như những cái đồ máy như vậy thôi, nó không có ý nghĩa gì hết. Vì vậy cho nên là vô thường đổi thai này đã để chỉ cho cái thấy đó, đó là một cái sự phát triển thực tế của con người. Cái gì nó cũng phải có cái diệt để cái khác nó sanh. Và chính vậy cái dòng lẫn quẩn trong sanh diệt này, hay là sanh tử hai đầu của một kiếp người là như thế. Nếu không có một sự kết thúc của một con người, cái cuộc sống con người trở nên vô nghĩa nha. Nếu con người chỉ sống mà không có chết là cuộc người vô nghĩa lắm á. Người ta không cần phấn đấu, người ta không cần cái gì cả, và người ta không biết lấy sống để làm gì. Nếu chúng ta không có 100 năm để kết thúc một đời người, chúng ta không biết lấy sống để làm gì. Bây giờ chúng ta thử hình dung 1.000 năm chúng ta có mặt trên cuộc đời này, chúng ta làm gì với một cuộc sống của một loài người như thế? Mà làm gì? Và chúng ta thấy rằng nếu mà sự tồn tại như vậy đó, là tự nhiên con người nó không có ý nghĩa. Tại vì con người nó mang nhiều yếu tố lắm, nhưng mà một vị Phật thì không nói, bởi vì tâm thức nó không còn biến động như thế nữa. Nhưng mà khi là một thế giới loài người như thế này, chúng ta thấy nhiều khi có những cái thời gian chúng ta sống cuộc đời mà sống mà mệt mỏi đó, chúng ta thấy sao đời người dài gớm thế, không chết đại cho rồi, chán thiệt á, hả, có chán thiệt. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cái sự sanh diệt là một quy luật, cho nên vô thường là một chân lý. Và chính là vô thường nó mới có ý nghĩa về mọi sự thành bại sanh diệt còn mất trên cuộc đời này. Đó là một chân lý mà suốt cuộc đời này, vũ trụ nào, hành tinh nào, thế giới nào đều không bao giờ thay đổi. Cái đó gọi là chân lý đó. Đó là một cái đặc điểm đầu tiên của dấu ấn, đó gọi là vô thường. Thứ hai là chân lý về khổ. Chân lý về khổ đây là được Đức Phật nói là trong tứ diệu đế đó, là bốn chân lý về khổ tập diệt đạo. Thì khổ là một chân lý sự thật, mà những người không hiểu cứ cho rằng là Đức Phật hay là Đạo Phật là tiêu cực, bi quan, nói về khổ. Chứ thật ra đó, cuộc đời của các vị sống thử 100 năm, các vị kiểm lại đi. Chú năm nay nhiêu tuổi nè, chú Tâm nè?
70
rồi, 70 tuổi. hạnh phúc và khổ đau nào nhiều?
Khổ đau nhiều.
Khổ đau nhiều. Trên cùng cuộc đời đu kha nhiều. Xin thưa các vị, một chân lý về khổ đó là chúng ta thấy rằng không có cách khác được. Cái sự khổ một quy luật của đời người mà Đức Phật đã giác ngộ. Đức Phật giác ngộ trước khi Ngài đi tu, trước khi Ngài thành đạo. Thế là như vậy. Cơ bản nhất trong cái nỗi khổ mà thuộc về dạng mà một cái đặc điểm thứ hai trong cái pháp ấn đó, thì chúng ta phải hiểu rằng trong bản chất của các pháp hay là cái gì đó, nó do cái tính vô thường hay do cái biến đổi của con người, nó là một cái cảm giác khổ đau. Không phải ở đây nói chữ khổ có nghĩa là trong cuộc đời nó sống một màu đen, mà chính cái vô thường nó làm cho cái tính chất khổ được hình thành. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn một cái đồ ngon, chúng ta vui không? Vui chứ. Nhưng mà tất cả những cái vui này là đều là tạm thời, không mãi mãi, cho nên gọi là khổ là gì đó. Tức là cái vui này nó thay đổi. Thanh niên trai tráng là một niềm vui, nhưng mà nó không mãi mãi là trai tráng. Nhưng mãi mãi là trai tráng đâu có chú thọ này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái khổ mà trong Đức Phật nói cơ bản nhất của cái khổ là sanh, già, bệnh, chết, là tứ khổ. Và nếu để nói lên cái bát khổ là về tâm lý nữa đó, là quán tán hội khổ, là ghét nhau, gặp nhau là khổ. Rồi cầu bát đắc khổ là mong muốn mà không là khổ. Rồi ái biệt ly khổ, thương yêu mà xa lìa là khổ. Rồi cái cuối cùng là ngủ ấm xí thành khổ, là chỉ chung cho tất cả những tâm sinh vật lý đó thay đổi là nó khổ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái gì, tám hình thái khổ đau này là những cái điều mà Đức Phật cho chúng ta thấy rằng cảm xúc vui buồn là một quy luật của cuộc đời, nhưng mà không có một niềm vui nào có thể trọn vẹn được và mãi mãi được, cho nên Đức Phật mới gọi là khổ. Cho nên Đức Phật nói vậy để chi? Ví dụ bây giờ một đóa hoa đẹp như thế này, rồi cái này không phải hoa, nhưng mà bản chất của nó là một cái hoa, mà hoa bằng củ cải rất là hay. Nhưng bản chất nó đều, ví dụ nó đang đẹp như thế này, chúng ta nhìn vào chúng ta rất là thích, theo cảm giác là như vậy. Và nếu chúng ta vì thích đóa hoa đẹp cho nên khi cái này nó già, nó thúi, nó úa đi, nó hư đi, chúng ta buồn. Tức là cái đẹp này nó không còn mãi mãi để cho chúng ta thưởng thức. Cho nên cái cảm giác của chúng ta được thay đổi theo sự còn và mất của chính nó. Cho nên chính cái chỗ đó là Đức Phật nói khổ là vì vậy. Trong cuộc đời này một người nào mình thật sự thương yêu, mình muốn giữ mãi bên người, nhưng mà có ai mà giữ được mãi bên người về người bình thường. Cho nên ở một số những cái tập tục mà tôi nhớ tôi đọc trong một tài liệu ở đâu đó, có những người mà khi người thương yêu nhất là vợ là chồng qua đời đó, người ta không có muốn chôn, và người ta để trong nhà cho đến thình thúi tư luôn như vậy. Và khi cảnh sát phát hiện là có những người đã sống gần cái thây chết đó, cả năm trời, cho dù cái thây chết đó nó mục rửa và nó đã bốc ra mùi hôi thối, vì thương yêu quá người ta lưu giữ những cái xác chết như vậy. Tức là người ta cứ nó cuồng trong cái cảm xúc về tình cảm con người là như vậy, người ta không nỡ để gọi là chia lìa. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng người giác ngộ Phật pháp thì người có tinh thần mạnh mẽ, chúng ta hiểu tương đối hơn. Nhưng người chúng ta sống trong vô minh, trong ái dục, trong cố chấp, người ta không hiểu ra được cái lẽ này. Và cơ bản nhất là người ta muốn giữ những cái gì mà thương yêu nhất trong đời của người ta, nhưng mà có giữ được cái gì mãi mãi bên người mình đâu. Đây là một quy luật, cho nên gọi là ái biệt ly là vậy. Còn quán tán hội là không thích, nhưng mà gặp qua nhau hoài là khổ. Những người không thích mình cũng đẩy đâu đi, thậm chí mình có trù cho nó chết đâu, chết hát chơi rồi đúng không, nhưng mà nó vẫn hiện hữu. Cho nên chúng ta phải hiểu được những cái điều mà Đức Phật nói là tại sao khổ là vậy đó. Chứ đừng có nói là Đức Phật nói là bi quan. Đức Phật nói sự thật mà không chịu nghe thôi, chứ không phải là bi quan. Cho nên Đức Phật đưa cho chúng ta một cái trí tuệ để nhìn. Tức là nhìn theo được Đức Phật là phải giác ngộ, phải có trí tuệ, phải nhìn bằng cái trí giác ngộ mới thấy được điều này. Chứ không phải bằng một cái giai đoạn 5 năm, 3 năm, chúng ta cứ đinh ninh mọi thứ đều tồn tại trong cái cảm giác của chúng ta là 1 năm, nửa năm, 3 năm gì đó. tức là chúng ta cứ đinh ninh những cảm giác đang là của chúng ta, nhưng mà chúng ta không hiểu được một cái quá trình dài. Bây giờ một con đường dài á, biết đến đó là nó có cái hố đó, nhưng mà ở đây cái mức độ là người ta đã thấy được cái khả năng bằng cái gì đó, người ta nhìn, người ta thấy được cái hố của phương tiện gì đó. À, ta nói là xe đừng có chạy tới đó, là cái đó là cái hố đó, nhưng mà ở đây bằng cái nhãn quan chúng ta đâu thấy được cái đó. Chúng ta sẽ thấy đoạn đường phía trước ở đây là một đoạn đường đang là phẳng lì mà, cho nên ở đây là chúng ta nhìn bằng nhãn quan của cuộc đời, có nghĩa là chúng ta thấy đang là với chúng ta thì ủa mọi việc nó cũng ok mà. Nhưng mà khi nghe Đức Phật nói như vậy, chúng ta mới có cảm giác rằng Đức Phật cho chúng ta một cảm giác u buồn màu đen trong cuộc đời quá. Nhưng mà không phải, màu đen nó sẽ diễn ra nhưng mà nó chưa tới. Cái chủ trình của kiếp người nó là như vậy, là quy luật của nhân sinh nó là như vậy. Cho nên nhìn đây bằng cái trí tuệ, cái trí giác ngộ, chứ không phải là nói bằng cái tính cách, là bằng một cái cảm hứng hay là cái cảm giác nhất thời trong cái nhãn quan của một cái con người bình thường về sự khổ là vậy. Còn trên cái nguyên tắc của cái khổ, quy luật của nó đưa ra vào trong ba cái hình thái khổ cơ bản là khổ, khổ hành khổ và hoại khổ. Tức là bản chất của con người khổ đau và những nhu cầu của xung quanh làm chúng ta khổ đau. Cái đó là khổ, khổ khổ. Hành khổ là sự biến dịch của mọi sự vật hiện tượng, và đặc biệt nhất là biến dịch của cái sự hành của tâm thức. Cái chữ hành này nó bao gồm cả sự vật hiện tượng. Cho nên chữ hành này được hiểu là các pháp hữu vi vô thường sanh diệt. Chúng ta đã hiểu một cách nôm na là như vậy. Tức là nói chung bằng hiện tượng của tâm hay là hiện tượng của thân hay hiện tượng của sự vật. Cái đó gọi chung bằng cái chữ hành. Hành khổ là tất cả sự vật hiện tượng này đổi thay làm khổ. Và cuối cùng đó là hoại khổ, tức là nó biến dịch đi, nó tàn mất đi, hư hoại đi, cái đó khổ. Ví dụ như cái ngôi nhà của chúng ta mới thì rất là vui, nhưng mà cũ rồi chúng ta buồn, và tình cờ sập cái khổ nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn trong một phạm vi nhỏ đó, còn với phạm vi đại đồng là mọi hiện tượng sự vật đều đổi thay vô thường. Như vậy trong tính chất của khổ đau này, nó là từ thân đến tâm và mọi thứ của chúng ta nhìn nhận ra bản chất của các thứ nó đều có sự đổi thay, đều làm cho chúng ta hụt hẫng và đều làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Cho nên ở đây chúng ta nhìn nhận cái khổ của cái ba hình thái khổ, khổ khổ hành khổ và hoại khổ, đó là cái cách nhìn mà gọi là tổng quát về cái bản chất thứ hai hay là cái đặc điểm thứ hai của dấu ấn. Đặc điểm thứ ba của dấu ấn đó là gì? Vô ngã. Đây là một cái từ khó nhất trong Phật giáo, khó hiểu, khó làm và khó hình dung. Chúng ta thấy tôi có giảng một bài giảng là tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo. Nếu các vị nghe bài này thì vấn đề này nghe không khó. Bài thứ hai để giảng đó là bài là gọi là duy ngã độc tôn. Nếu nghe rồi thì hiểu về cái này không khó. Và một cái bài viết nữa đó là bài viết là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Đây là một bài viết được đăng lên các báo. Vậy thì bây giờ nhìn chung trong các cái quan điểm về vô ngã là một cái điều mà gọi là có cái sự tranh cãi, mâu thuẫn và hiểu một cách là đôi khi là mơ hồ về điều này. Cho nên để hiểu thế nào là vô ngã, trước hết chúng ta phải hiểu là chữ ngã theo cái quan niệm của thế gian và chữ ngã theo quan niệm của giải thoát nữa. À, nó đứng vào nhiều góc độ, nó phức tạp lắm ạ. Cơ bản của cuộc đời á là cái chữ ngã của đời đó là thuộc về cái dạng gọi là tự ái chấp ngã. Cái đó gọi là ego hay là self á. Là cái tôi cái ta, mà không phải là thuộc về cái tôi cái ta là xưng, mà cái tôi cái ta là bảo vệ, cố chấp, phản ứng về bản ngã của cái bản thân này, của cái tự ái này, của cái danh dự này. Cái tính chấp ngã đó gọi là cái tôi cái ta, chứ không phải là bảo vệ cái tôi cái ta mang cái nghĩa là tôi ta theo đại từ nhân xưng á. Là cái đó nó không phải. Cái ta là cái tính chất bảo vệ chấp ngã về cái tự ái, về tham mê, cái tham đắm, cái tính chất bảo vệ đó bằng một cách vô minh si mê đó. Cái đó gọi là cái tôi cái ta. Ví dụ bây giờ cái thân này được ăn ngon, đó là cái tôi được nuôi dưỡng. Cái thân này bỏ đói là cái tôi này bị ảnh hưởng. Hay là được tiếng khen là cái tôi cái ta này được là tân bốc. Và cái tiếng chê là cái tôi cái ta này bị xúc phạm. Cái là cái đó đó. Có nghĩa là cái khả năng ý thức bảo vệ về cái tôi cái ta, về cái bản ngã của con người, chứ không phải là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là tôi. Nó không phải là như vậy. Cho nên cái tính chất ngã này ở trong đời á, Đức Phật gọi là cái đó là cái giả ngã. Để bảo vệ thân xác này là giả ngã, để bảo vệ danh thơm tiếng tốt này là giả ngã, để bảo vệ gì tất cả mọi thứ về bản thân là giả ngã. Những cái gì tùy thuộc vào bản thân là ngôi nhà, là chồng, là vợ, là cái gì khách quan ngoài thân, cái đó là ngã sở, là sở hữu của cái ngã. Vậy thì bây giờ ở trong cái quan điểm về cái chữ ngã, chúng ta được hiểu đó là gì? Cái tính cách hình thành nên cá tính của con người. Cái ngã nó là như vậy. Cái ngã là bản chất con người đã hình thành nên cá tính bảo thủ theo quan niệm, thói quen, tư kiến của mọi con người. Cái đó là gọi là ngã. Con người á, là bảo vệ bản ngã mình một cái cách gọi là bằng nhiều thủ đoạn, cũng là cái cá tính của chính họ. Cho nên ở đây cái ngã này là một cái nhìn nhận về cái bản thân này được bảo hộ, được duy trì trong cái quan niệm của chính con người của mình, gọi là bảo vệ về bản ngã. Ăn ngon mà ngủ kỹ, tất cả bảo vệ tính chất ngã này. Rồi những cái chọn lọc, những lời hay tiếng khen, tất cả mọi thứ theo thói quen, theo cái dạng gọi là tân bốc, để gọi là bảo vệ được cái danh thơm tiếng tốt của cái ngã này. Và chỉ trích, chống bán và thậm chí hãm hại tất cả mọi cái mà làm tổn hại đến cái mà gọi là cái thói quen về cái cố chấp danh thơm tiếng tốt này. Và thậm chí có người, người ta bảo vệ bản thân người ta mà người ta bất cần đến sự sống chết của người khác. Vì người ta mà người ta bất cần đến người khác, để gọi là bảo vệ bản ngã này, rất là nguy hiểm. Cho nên á, 14 điều răn của Đức Phật ở đây mình có không? Có, hay quá không? Cảm ơn con, thank you. Cái câu đầu tiên là cái gì á? Hả? Nói, cái câu đầu tiên nói cái gì? À, cái kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nhiều người nghe không hiểu cái câu này. Nhiều người nghe hoài, tại sao là như vậy? Đây là chữ mà nhìn nhận về kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Chúng ta phải nên là nhìn bằng con mắt tuệ giác. Con người chúng ta không có sai lầm gì ngoài bản thân hết. Cũng vì cái nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ của bản thân mà đôi khi chúng ta đã gieo quá nhiều ác nghiệp trên cuộc đời. Cũng vì bản thân này mà chúng ta tạo quá nhiều nghiệp chướng trên cuộc đời. Cũng vì nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ, danh thơm, tiếng tốt, tất cả mọi thứ mà quan trái trong cuộc đời. Khổ đau, những người làm vua đó, họ vì cái bản ngã của họ, họ có thể xâm lược tất cả những cái đất nước khác. Mà biết bao nhiêu con người hy sinh chỉ vì cái bản ngã của họ thôi. Mà những người khác cái mạng như cỏ rác. À, có thể là những cái cuộc chiến của ngày xưa chúng ta nhìn thấy rất là ghê, cũng chỉ vì là một ông vua này muốn chiếm đoạt cái đất nước của ông vua kia thôi, để cho bản ngã của mình được gian danh thôi mà phải như vậy. Cho nên những cái ác nghiệp đó, cái giá phải trả của những cái bản ngã này là rất là thê thảm. Phải có giá phải trả là một nguyên tắc của nó, không có cách khác được. Cho nên Đức Phật mới thấy rất rõ về cái điều đó. Cái ngã là cái dính mắc cái tôi cái ta này mà chúng ta phải tạo ra rất nhiều nghiệp chướng, cái đó gọi là cái ngã của cuộc đời. Nhưng có ai có thể bảo vệ được nó suốt đời không? Có ai bảo vệ bản thân này được suốt đời không? Chúng ta thấy cái lời cầu xin của Đức Phật đối với vua cha trước khi đi tu đó, trong đó là cầu xin 4 điều. Cái gì? Làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết. Một trong 4 yêu cầu của Đức Phật là cuối cùng là làm sao cho mọi người hết khổ. Thì trong một trong 4 yêu cầu này chỉ một thôi là vua cha không thể làm được rồi, chứ đừng nói là 4 yêu cầu. Bởi vì không có cái ngã nào trong cái giả tạm này được tồn tại vĩnh viễn. Cho nên cái đầu tiên giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ vô ngã. Tức là Đức Phật cảm thấy rằng là mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết qua những cái hình thái mà đã từng thấy trong lần đi dạo bốn cửa thành. Có phải không? Đức Phật nhìn thấy người già hỏi đó gì vậy? Sao bạn đó là nói người già? Đức Phật nói vậy ta có già không? Như vậy thì khi lúc đó đó, sao bạn mới nói rồi đây thái tử cũng già như bao nhiêu người như thế. Đức Phật buồn liền. Tức là lần đầu tiên trong cuộc đời Ngài nhìn thấy cái hình thái sanh già bệnh chết đó, Ngài vỡ lẽ rằng Ngài cũng như thế. Có nghĩa là cuộc đời này không có gì vĩnh hằng, là vô ngã, tức là không có gì tồn tại mãi mãi. Đầu tiên của Đức Phật là như vậy. Và vì vậy Đức Phật là người đi tìm ngã chứ không phải là đi tìm vô ngã. Tôi nói này các vị nghe là dường như là ngược lại với những gì các vị đã từng học. Các vị nên nhớ rằng chính vì sự vô ngã đó, Đức Phật giác ngộ được vô ngã đó, tức là không có một sự vật hiện tượng và cho dù bản thân mình được tồn tại vĩnh viễn. Cho nên Đức Phật nói là vô ngã. Và khi Ngài nhìn thấy vô ngã, vậy là ở trên cuộc đời này nếu vô ngã thì không có nghĩa lý gì cả. Cho nên Đức Phật đi tìm một cái gì là đừng bị vô thường và mọi thứ chi phối để nó có thể tồn tại vĩnh viễn. Cái đó gọi là chân ngã. Cho nên Đức Phật là người đi tìm ngã chứ không phải là đi tìm vô ngã. Mà Đức Phật giác ngộ được vô ngã để trở thành người bất tử. Các vị phải hiểu cái này rất là rõ ràng. Tôi đã phân tích cái này cho các vị hiểu để không phải là chúng ta lâm dấp. Cho nên tại sao cái bài viết tôi viết là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Nếu đi dừng lại ở vô ngã thì không có ý nghĩa gì hết trơn rồi. Nó chỉ là một sự giác ngộ, một cái nền tảng để chúng ta vỡ lẽ ra được rằng tính chất vô thường tạm bợ của các pháp không có gì tồn tại vĩnh cửu thôi. Cho chúng ta nhận được một cái quy luật đó thôi. Mà nếu chưa đạt được một cái thật ngã đó thì cái này nó là điểm cuối cùng. Giác ngộ được vô ngã chưa phải là tất cả, chưa phải là một cái vĩnh cửu. Chúng ta phải thấy nữa. Cho nên tự thân của cái chữ ngã mà theo quan niệm của Đức Phật là một cái chân ngã đó, thì cái gì ngã là phải thường còn bất biến, là một độc lập tự tại tự chủ, là không thay đổi theo thời gian, không bị tác động bởi bất cứ một cái khác, và có khả năng chi phối lại tất cả mọi thứ. Cái ngã nó phải là như vậy. Cho nên dưới nhãn quan của Đức Phật, dưới sự giác ngộ của Đức Phật, trên đời này không có cái gì như thế. Cho nên Đức Phật nói là vô ngã. Không có cái gì đáp ứng được cái này, cho nên Đức Phật là vô ngã. Trước cái thời kỳ của Đức Phật có mặt, người ta vẫn đi tìm cái chân ngã đó, nhưng mà tìm ra. Những người đi tìm bằng những cái học thuyết, ban đầu là học thuyết về đại ngã, đó là Brahman đó. Brahman là một cái đấng đại ngã, đấng phạm thiên đó. Còn những cái con người của mình là tiểu ngã đó. Thì cái chữ vô ngã trong đạo Phật chúng ta gọi là Anatman. Còn Atman là một cái tiểu ngã, còn Anatman là cái tiểu ngã không thật, cái vô ngã. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta hiểu vô ngã này á, là không có một cái gì là cái tôi, cái ta vĩnh viễn hằng hữu, cho nên gọi là vô ngã. Vậy thì bây giờ Đức Phật đi tìm một cái ngã, mà những triết gia trước đó cũng đi tìm cái ngã. Trung Quốc đi tìm cái thuốc trường sanh bất tử của những đạo gia, cái đó có phải là đi tìm cái ngã không? Tìm cái ngã đó chứ, nhưng mà tìm ra không thành. Những cái thuốc trường sanh bất tử là thuốc là truyền khẩu thôi, lời đồn thôi, chứ thực sự không có một loại thuốc nào để cho con người trường sanh bất tử đó. Một ông vua làm sao muốn chết được? Ông phải tìm bất cứ mọi thứ để ông có thể sống dài, để ông hưởng thọ trên cuộc đời này chứ. Vì vậy cho nên ông phải tìm những cái bất tử, đó là cái ngã đó. Bởi vì cái giả ngã này nó vô thường. Cho nên Đức Phật cũng đi tìm những cái là để không có vô thường, không bị vô thường chi phối, không bị thay đổi thời gian. Nó là một cái pháp tự tại tự chủ, không phải do duyên sinh. Cho nên phải nói rằng Đức Phật là người đi tìm cái ngã, tức là đi tìm sự sống vĩnh hằng, đi tìm một cái chân thể mà không thay đổi. Ở đây Đức Phật là giác ngộ được cái duyên sinh vô ngã, và Đức Phật đã từ bỏ những cái đó. Đức Phật chứng đạt được cái để gọi là trở thành cái bất tử, tức là đạt được cái không sanh, tức là đạt được vô sanh. Thì cái vô sanh thì không có gì sanh thì không, đó gọi là một chân ngã. Cho nên khi chúng ta đọc vào trong kinh Niết Bàn, chúng ta thấy trong kinh Niết Bàn viết chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng giống như mâu thuẫn học thuyết Phật giáo. Trong kinh Niết Bàn, trong cái phẩm mà thứ ba đó, phẩm hình như là phẩm Ái Lạc hay gì đó, có một cái câu là vô ngã là sanh tử mà ngã là Niết Bàn. Wow, cái câu này đọc ra chúng ta thấy nó mâu thuẫn ghê gớm. người chưa hiểu được cái điều này là đọc là cảm thấy là kinh Niết Bàn giống như là kinh ngoại đạo, ngược lại với học thuyết. Trong khi học thuyết Phật giáo là vô ngã là Niết Bàn, nhưng mà ở đây nói vô ngã là sanh tử mà ngã là Niết Bàn. Thì ở đây các vị thấy rằng cái gì mà không tồn tại mãi mãi thì cái đó sanh tử, có phải gì đúng không? Vậy thì vô ngã là sanh tử là đúng. Con người chúng ta vô ngã cho nên chúng ta sanh tử, có nghĩa là thân xác này đều bị đổi thay, sự vật hiện tượng đều bị đổi thay, đều bị vô thường chi phối, cái đó gọi là, cái đó là vô ngã. Và cái vô ngã cho nên nó là sanh tử. Còn cái ngã có nghĩa là cái chơi ngã, cái thật ngã, cái không đổi thay, cái đó là Niết Bàn. Cho nên Ngài mới nói là vô ngã là sanh tử, ngã là Như Lai. Cho nên cái phần đoạn kết của kinh Đại Bát Niết Bàn ở trong đó mới có cái câu là gì? Là ngã là thật nghĩa của Phật, thường là thật nghĩa của Pháp Thân, lạc là thật nghĩa của Niết Bàn, và tịnh là thật nghĩa của Pháp. Như vậy ở đây cái câu đầu tiên là ngã là thật nghĩa của Phật. Đúng vậy, Đức Phật là người đạt được cái một sự giác ngộ để đạt được một cái chân ngã, tức là không còn bị chi phối bởi không gian thời gian, không còn bị chi phối bởi vô thường nữa, cái đó gọi là chân ngã. Cho nên tại sao tứ đức Niết Bàn có thường lạc ngã tịnh, chân thường chân lạc, chân ngã chân tịnh. Người không có hiểu qua cái góc độ này, người ta nói ôi tại sao mà Niết Bàn lại còn có ngã, có thường, có lạc, ngã tịnh, vân vân. Cho nên nếu không khéo chúng ta cho một cái người khác nhận thức rằng ủa tu tạm thời gian để không có gì, ủa tôi tu vô ngã có nghĩa là tu thời gian tôi không có gì hết trơn trọi, tôi không còn gì hết trơn trọi. Đây là cái mà rơi vào trong cái khả năng của hiểu biết của họ là hư vô, đoạn diệt. Người ta chới với trong cái con đường nhận thức và tu tập ghê gớm lắm, cho nên không phải là chuyện bình thường. Cho nên học thuyết của đạo Phật á, nó là cái để giúp cho chúng ta để có một cái lối mở về một triết lý cơ bản rất là tuyệt vời. Cho nên người giác ngộ được vô ngã chỉ là cái tiền để chúng ta có thể đạt được đỉnh cao của tuệ giác, mà đầu tiên chúng ta phải giác ngộ được vô ngã cái đã. Đức Phật đầu tiên cũng giác ngộ được vô ngã, đó là ban đầu á. Cho nên khi giác ngộ được vô ngã, Đức Phật rất thất vọng trước nhân sinh trong cuộc đời, chán chường liền, bởi vì mọi thứ rồi nó cũng đến đó 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 đó, đó vậy đó. Cho nên có những người thắc mắc cái câu duy ngã đồng tôn, cứ giải thích cách này cứ giải thích cách kia, sự thật là ngã là đồng tôn. Vậy là tuệ giác là Phật tánh là chân ngã, cái thường hằng bất biến không độc tôn sao được. Đừng có nói một cái gì vui dơ chân trời ạ. Thiên thượng thiên ngã, duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có ngã là trên hết. Cái gì tồn tại vĩnh cửu bất biến không chi phối theo thời gian không gian là trên hết. Tuệ giác là đỉnh cao, là giác ngộ, là thành Phật, là Phật tánh, tất cả mọi thứ không chi phối bởi không gian thời gian, đó là đỉnh cao, là trên hết. Có cái gì hơn được cái điều đó? Cho nên ở đây chúng ta hồi nói thế này và hồi nói thế kia, nhưng phải hiểu một điều đúng đắn là Đức Phật không có nói. Mà ở đây sau này chúng ta ghi chép lại để chúng ta đưa câu đó để trở nên cái quan niệm là sự có mặt của Đức Phật một cách gọi là đặc biệt như thế. Chứ Ngài có mặt của Đức Phật, Đức Phật không có nói câu đó. Ra hiểu rất rõ là như vậy. Đức Phật cũng sinh ra như bao nhiêu người khác trên cuộc đời, cho nên cái bài giảng mà bài Đức Phật là một con người đó, chúng ta coi lại, không khéo người ta cứ nghĩ rằng là tôi hạ thấp giá trị của Đức Phật. Không có, cái đó là tôi đang làm sống dậy một con người vĩ đại của Đức Phật á. Còn hồi đó giờ chúng ta cứ thiêu dệt huyền thoại về Đức Phật để cho người ta mỉa mai về Đức Phật á. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái câu đó, cái khả năng Đức Phật là không có nói, mà do sau này chúng ta tôn trọng Đức Phật quá, chúng ta nói, chúng ta đặt lên những sự kiện tuyệt vời về con người của Đức Phật là những người sau này. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên khi nhận thức về cái vấn đề tính vô ngã trong Phật giáo nữa, là cái đặc điểm thứ ba trong khuôn dấu, đó là vô ngã. Đây là cái kiền ba chân, vô thường, khổ, vô ngã, để cho thẩm định tất cả các sự vật tượng và giáo pháp của Đức Phật nói vào những khuynh hướng này. Nếu không đem đến cho con người giác ngộ nhận thức được vô thường, không đem đến cho con người nhận thức về khổ, không đem đến cho con người nhận thức về giác ngộ, về vô ngã, thì ở đây không phải giáo lý của Đức Phật. Những giáo lý nói huyền thoại, những giáo lý nói niềm tin, những giáo lý nói gì đó là chưa phải là cái cốt tủy của đạo Phật. Và vì vậy khi nhận thức được cái này thì các văn bản kinh điển chúng ta đọc vào thấy không có tính chất này thì chúng ta thấy rằng đó không phải là kinh văn của Phật. Nhưng mà nếu bất cứ một ngoại đạo nào họ sao chép những kinh điển của Đức Phật có tính chất này trong học thuyết của họ thì cho dù cái mác đó là mác ngoại đạo thì vẫn là Phật giáo. Cho nên chúng ta không có sợ người khác ăn cắp. Bây giờ chúng ta thấy rằng có một cái gọi là thiền của Chúa đâu có sao đâu. Người ta phải tìm cách để tồn tại giữa một thế giới văn minh này. Thành ra tất cả những cái Vatican hay là những cái nơi nhà thờ ở Việt Nam mời các thầy các cô đến giảng, đó là cái cách để người ta hiểu cái cốt tủy trong đạo Phật là cái gì. Ta muốn hiểu được những tăng ni, những người giảng dạy kinh văn Phật giáo là cái gì. Và ở đó người ta chỉ chuyển dịch gán thêm một cái câu, đó là để chữ Chúa vào. Nó là như vậy. Đây là người ta đang để tồn tại giữa thế giới này, để cho mọi người thấy rằng tôi vẫn có những điều như thế. Ở đây tôi không có bận tâm về những điều đó. Có những người cứ nghĩ rằng một thời gian nào đó thì người ta sẽ ăn cắp hết học thuyết của Đức Phật, rồi người ta truyền bá cái đạo của người ta. Cho dù người ta truyền bá đạo của người ta mà đó từ học thuyết của Đức Phật thì chúng ta vẫn thấy đó là người con của Phật. Nhớ là như vậy. Cái vỏ họ là cái gì không biết, mà cái đó là cái ruột của Phật. Bây giờ ví dụ bây giờ tôi sản xuất ra một cái đòn chả này, nhưng mà người ta lộ cái bao này ra, người ta dán cái nhãn hiệu là đòn chả khác, nhưng sự thật này cái ruột này là ruột của tôi sản xuất mà, đâu có sao. Ai ăn được cái đó là cũng chính là cái của tôi sản xuất, nhưng mà cái mác của người ta là kệ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng giáo lý của Đức Phật á là không thay đổi, cho dù chúng ta đổi chọn với bất cứ một cái mác nào. Bây giờ người ta có để chữ thiền của Thiên Chúa đi chăng nữa thì cả thế giới những người nghiên cứu và học thuật biết rất rõ không có một cái nguyên tắc nào là Thiên Chúa có thiền. Chứ cái gì cũng vậy. Nhưng khi người ta tu tập theo như vậy, người ta phải nói là người ta rất là tôn trọng Đức Phật. Phải nói là tôn trọng Đức Phật. Và người ta thấy được rằng cái hay của đạo Phật, người ta mới tận dụng vô chứ. Nếu cái đó cái dở ai thèm lấy vô. Cho nên vì vậy các vị biết rằng học thuyết của Đức Phật đang được nhiều tôn giáo khác copy, sàng lọc, và nói chung là bằng nhiều cách diễn giảng, bằng cách là theo dạng mà thế trí biện thông đánh lận với tín đồ để tìm cách lèn lõi vào trong các cách giảng dạy của họ, để cho họ nhận thức rằng à cái đó dường như là cái của họ. Thì ở đây những cái con người thế gian họ đều có quyền làm như vậy, bởi vì thế gian chứ đâu phải thế ngay. Họ gian lắm họ mới làm vậy. Cho nên về cái quan niệm của tôi thấy rất rõ là tôi không có bận tâm nhiều về việc đó. Một ngày nào đó có thể giữa Phật giáo và nhiều học thuyết khác trên thế giới nó sẽ gần nhau hơn, bởi vì dường như họ đã gắn viết một thời gian, và giữa Phật giáo mình và họ sẽ không còn ngăn cách. Nếu điều đã được như vậy, chứ dù cái mác nào anh vẫn thấy anh rất là gần gũi, nó không còn như một cái học thuyết từ ban đầu là 9:9 nữa. Bởi vì những cái mà của Đức Phật đã được ráp lại trong một cái con người mới, một con người với một cái mác mới, một cái danh nghĩa mới. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng tôi rất là thoải mái. Tại vì á Phật giáo tuyệt vời quá người ta mới làm chuyện đó. Và không thể nào ai có thể là nhìn về những cái điều đó khác hơn được. Phải là như vậy thôi. Và những nhà sử học, những nhà triết gia, những nhà gì đó nghiên cứu, người ta sẽ hiểu được tất cả mọi thứ. Và vì vậy cái khoảng cách giữa Phật giáo và các cái thứ khác nó càng ngày càng nhẹ dần. Và chúng ta thấy rằng nếu về tri thức trên thế giới thì dường như Phật giáo không còn ngăn cách, còn bề mặt tín ngưỡng bình dân thì dường như nó còn khoảng cách. Chứ thật sự trên bề mặt nghiên cứu của đỉnh cao của tri thức không ai ngăn cách mấy này á. Chỉ có những nhà bình dân cà choi đó mới tối ngày cứ nhận ta thế này, ta thế kia, rồi chống thế nọ đó. Là những dạng chơi choi chơi thôi. Những người có đỉnh cao không ai đi đem bá chuyện đó đi ra tối ngày đi cãi, đi biện hộ ba cái gì đó. Cho nên Phật giáo chúng ta nó có một cái gì rất là tuyệt vời. Dù chấp nhận hay không nó vẫn là như vậy. Cho nên học thuyết của Đạo Phật nó đã trở thành một cái gì rất là vững vàng. Về mặt lập thuyết cho đến cái mặt thực chứng là cái điều đó là như thật, chứ không có nói, cứ chịu mà quyền thoại mà cái phịa trên mây trên giả. Nó là điều khẳng định rất rõ trong kinh. Trong kinh Tương Ương 3, Đức Phật hỏi một thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, cái gì được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy, cái đó là thường hay vô thường? Các thầy tỳ kheo nói là thưa vô thường bạch Thế Tôn. Đức Phật nói là cái gì vô thường, là khổ hay vui? Các thầy tỳ kheo nói là khổ bạch Thế Tôn. Cái gì là vô thường, là khổ, thì con người người ta có chấp cái này là ta, là của ta hay không? Thưa không bạch Thế Tôn. Chính cái điều này đã xác lập nên rất rõ cái tính vô thường, khổ, vô ngã như một cái hệ thống chân kiền. Để từ nhận thức cho đến sự tu tập để chứng đắc về điều đó. Vậy thì ở đây giác ngộ được vô thường, giác ngộ được sự khổ, và giác ngộ được tính vô ngã, trở thành chân thường, trở thành lạc, và trở thành cái ngã bất tử, trở thành cái chân ngã. Vậy thì ở đây chúng ta tu tập là để trở thành cái bất tử đó đó. Nhưng mà phải vượt qua được cái rào cản và cái bức màn của vô ngã, và từ nền tảng vô ngã đó để đi vào được chân ngã. Phải vượt qua được rào cản này, dừng chân lại ngay chỗ vô ngã, chưa đạt giác ngộ rốt ráo cái cuối cùng. Phải hiểu ra rất rõ là như vậy. Thành ra phải thành tựu được tệ giác, phải chứng ngộ được tệ giác nữa mới trở thành cái bất tử. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên trong cái nội dung của bài giảng này, chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị để hiểu về những cái điều mà tuyệt vời trong Phật giáo, để chúng ta có thể thẩm định về kinh văn. Trong mai này chúng ta phổ biến những điều mà tu học của mọi người đó, chúng ta sẽ giới thiệu một cách rất là bài bản, chi tiết và cụ thể, và sau đó chúng ta hiểu được kinh văn của Phật giáo, và đồng thời chúng ta cũng vận dụng tu tập cho chính chúng ta. Nó làm cái cây thước đo để chúng ta không lệch trong cái việc nhận thức và tu học của chính mình. Thì cái bài chia sẻ ở đây với các vị tôi tạm dừng tại đây, với nội dung của này là ba đặc điểm của khuôn dấu để nhận định về cái tính cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật, để không có bị ngụy tạo, không bị tác động và không bị nhận thức của chúng ta nó lệch lạc trong vấn đề Phật pháp. Thì đây là chia sẻ với các vị đến vấn đề nhận thức về vấn đề Phật học. A Di Đà Phật. Các vị có hỏi gì về điều này không?
Vậy là do đại chúng ở đây được nghe thầy giảng về ba cái đặc điểm là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà riêng con thì con có nghe đâu đó là vô thường, khổ không và vô ngã. Vậy thì khổ không là gì, và có giống hay khác gì với thì khổ có thể giảng hay không?
Xin thưa với các vị, cái không là cái không tồn tại vĩnh viễn, là một cái tính chất khác của vô thường. Hãy hiểu là như vậy. Ở đây á, cái chữ không này không phải là một trống rỗng, không có gì, mà chữ không của Phật giáo phải hiểu rất rõ là sự không tồn tại vĩnh viễn của các pháp. Các pháp không có một thực thể, cái đó gọi là chữ không. Tính không của Bát Nhã cũng thế. Tính không của Bát Nhã có nghĩa là tất cả các pháp đều vô thường, vô ngã, cho nên nó là không thực. Cho nên gọi là không, chứ không phải là không là không có gì, cái đó gọi là tánh không. Vì vậy chúng ta phải hiểu rất rõ trong cái nghĩa là cái chữ không là chữ khác đi của tính chất vô thường, vô ngã, không có gì. Những cái từ này là nó liên ý nhau như vậy. Thậm chí thêm cái niết bàn thì người ta cũng cảm thấy rằng khi vô thường, vô ngã thì cái đó nó là một cái gì đó là niết bàn. Trong cái mức độ đó, nhưng mà trong cái cấp độ mà nhìn nhận của kinh Đại Bát Niết Bàn là thật tình mà nói, nhìn nhận là vô ngã chưa đạt đến đỉnh cao của Niết Bàn, là một tiền đề để bước vào Niết Bàn thôi. Chúng ta phải hiểu thêm một cái điều như thế nào. Kinh văn này rất là rõ cho chúng ta nhận thức thấy rằng nó làm chúng ta sáng tỏ được vấn đề. Nếu không có một cái cách mà nhìn nhận theo kinh Đại Niết Bàn thật ra mà nói, thì chúng ta cũng còn một cái gì đó nó vướng vướng trong học thuyết về cái tính vô ngã, và không kéo trở thành con người khác là ủa tu tập để trở thành hư vô à. Nó làm cái nhận thức là như vậy. Thì thầy trả lời với chú như vậy. Ai gì đà Phật? Rồi cái gì nữa? Có ai hỏi gì nữa không?
Thưa thầy, con có câu hỏi. Cái nói về ngày Phật đản của Phật thì có cái chuyện là Phật đản hoa sen như này có phải có tồn tại
không? Cái đó là biểu tượng về ý nghĩa thôi. Đã nãy là thầy nói với chú á, là cái này do người sao dựng lên hình ảnh tuyệt vời của Đức Phật. Nếu Đức Phật không có thật thì sẽ không có sự kiện đó nha. Vì Đức Phật thành Phật mới có sự kiện đó. Sự kiện đó là người ta đặt theo cái sự thành Phật của Đức Phật á, sự tuyệt vời đó là do người sao này. Phải nói rằng nếu cái sự kiện đó thực sự ban đầu mà, nếu Đức Phật là một vị vua chuyển lưng thánh vương, Đức Phật làm vua ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì cái đó nó không có. Nên nhớ là như vậy. Vì Đức Phật thành Phật cho nên phải có cái đó. Nó mang cái nghĩa triết lý. Cho nên trong cái bài giảng Duy Ngã Độc Tôn của thầy á, chú về chú coi lại, rất có thể những điều này thầy cho các vị những thông tin này các vị cảm thấy mới mẻ quá. Và thầy sợ một số người có những cái tính cách bảo thủ á, thì chúng ta sợ bị tổn thương. Nhưng cái điều này không có gì tổn thương hết. Một điều cần phải nhận thức một cách rất đúng đắn về một con người lịch sử. Đừng nên đua đòi với những tôn giáo khác về cái vấn đề huyền thoại. Cũng không cần vấn đề gọi là chạy đua để mà gọi là biện giải về mấy cái diện linh thiêng. Tối ngày chúng ta cứ đi đua đòi để mình thấy mình linh thiêng hơn người ta đó. Cái này cần thiết gì? Một cái tín ngưỡng tôn giáo nó không có giá trị. Cái linh thiêng để được cái gì cho quần chúng, cho gì cho cuộc đời? Đó chẳng qua là một sản phẩm của sự thu hút về sự kỳ mê tín của con người thôi. Và nếu không khéo con người lệ thuộc cái đó sẽ biến mình trở thành kẻ nô lệ của mê tín, của những người lợi dụng lòng tin với mình. Cho nên chúng ta cứ nhìn một Đức Phật thật đi. Một Đức Phật lịch sử, một con người sự thật. Còn tất cả những cái đó là những cái hào quang, những cái huyền thoại mà người ta đặt theo cái sự kiện của Đức Phật để thấy rằng cái tính siêu việt của Đức Phật là như thế. Thật nghĩa mà nói tất cả những cái đó là ý nghĩa biểu trưng hết. Trong cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật đi chân đất chứ chưa bao giờ đi trên cái đồng bông sen. Nhưng mà cái sự tuyệt vời của Đức Phật là con người sống trong bùn mà không nhiễm bụi bùn, người ta được tượng trưng qua hình ảnh là hoa sen hóa, để thấy rằng con người của Đức Phật quá siêu việt ở cuộc đời mà không bị những cái ràng buộc trong cuộc đời chi phối. Thì cái đó là cái bông sen á, tượng trưng cho Đức Phật, và người ta hình tượng quá trên từng bước đi của ngài. Thật ra mà nói Đức Phật ngày xưa đi chân đất không à. Chúng ta đọc trong các bản kinh Đức Phật đến nhà nào rồi nhà đó cũng múc ra chậu nước để cho ngài rửa chân rồi mới vô thọ trai. Các vị thấy rất rõ không? Hả? À? Thì những cái điều đó để khẳng định Đức Phật đi đất chứ đâu đi trên sân sen đâu, đi trên sen đâu đi rửa chân. Đúng không? Thành ra những ý nghĩa biểu trưng được hình tượng hóa qua những cái hình ảnh đó, người ta có cảm giác rằng là Đức Phật trong sạch từ lúc mới bước ra trong cuộc đời. Tức là ngài đã thánh thiện từ trong cuộc đời từ ban thế. Phải được hiểu như vậy. Còn cái triết lý về con số 7 đó, nó trở thành là tại sao không có những con số khác mà là con số 7? Đó là một cái gọi là cái con số triết học của Ấn Độ, vì hình thành từ cái con số 7. Chúng ta phải thấy là như vậy. Thành ra người ta cũng lấy cái 7 đó để mang cái nghĩa con số triết học mà thôi. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Ví dụ như chữ tâm, tâm thì không có hình tướng hả thầy? Rồi có phải là cái biết của mình đó cũng là cái tâm mình? Vậy mình có phương pháp để điều phục tâm?
Điều thì cô nói đi.
Tâm duyên ý mã đó, mình có phương pháp này để mình điều phục tâm một cách là thiết thực.
Tâm không có hình tướng không đúng nha. Thật ra mà nói nó có hình tướng đó. Cái hình tướng của tâm là hình tướng vọng trần đó. Nếu mình không có hình tướng, cô không hiểu được là nó đang nghĩ gì. Cho nên cô nhớ kỹ là những hình tướng của tâm người ta gọi là tiền trần lạc tả ảnh tử. Những cái hình bóng của những cái bóng dáng của năm trần nó được rơi rớt trong tâm thức của mình, được hình dung lại. Thì vì vậy là tâm vẫn có tướng, nhưng mà cái tướng ở chỗ là được nhận biết thôi. Cho nên hồi nãy cô nhớ kỹ cái thầy đọc trong một cái câu kinh Đức Phật nói, cái gì được thấy, được nghe, tìm cầu được ý tư duy. Như vậy cái ý tư duy là cái tướng của vọng tâm, phải hiểu là như vậy. Cho nên ở chỗ là chỉ có chân tâm nó mới không có những hình tướng. Trong cái chữ tâm nó bao gồm cả hai là chân và vọng. Vì vậy chúng ta chỉ điều phục là điều phục vọng tâm thôi. Chứ ở đây là chân tâm là không có điều phục. Chân tâm là một cái thể của nó là như vậy, nó tự tánh nó vốn trong sáng, vắng lặng là nó trùm khắp như vậy, nó không có điều phục. Chúng ta chỉ điều phục cái hiện tượng của vọng tâm. Giống như sóng nó vốn là nước, chúng ta nếu mà múc hết sóng là không còn nước. Cho nên nó là cái hiện tượng thôi. Còn cái bản thể của nước là tánh ước á, là do sóng và nước nó vẫn là như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái hiện tượng của cái vọng tâm là những cái được điều phục. Cái vọng tâm nó có thiện có ác, còn cái chân tâm nó không có thiện ác. Cho nên hôm ai hỏi mấy cái niệm niệm nào hình như cũng cô với ai đúng không? Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên là cái điều phục là điều phục trên cái hiện tượng của ý thức, của vọng tâm, của tâm phân biệt. Đó là như vậy. Trong cái việc tu tập á, để gọi là vượt qua những cái phương tiện á, chỉ điều mà cô làm ngơ với những hiện tượng này thì tất cả các hiện tượng nó tự mất. Đừng bao giờ dính vào hiện tượng của tâm thì chúng ta vốn sống với thể tưởng vắng lặng. Tại vì chúng ta dính với hiện tượng của thiện ác phân biệt, cho nên tất cả hiện tượng nó trở thành cái của mình suy nghĩ. Chứ thật ra các pháp tự sanh hãy để nó tự diệt, và nó tự sanh tự diệt thì chả có gì cô bận lòng. Cô không cần diệt cái gì hết á, nó tự mất. Ác niệm thiện niệm trong lòng cô không cần diệt, nó cũng tự mất. Tại vì mình cần diệt ác niệm nó mới có hiện hữu trong lòng mình á. Chứ cô không cần bận tâm đến ác tâm hay là thiện tâm gì hết á. Thử coi còn một hiện tượng nào trong tâm hay không? Không có, nên nhớ là như vậy. Cho nên ở chỗ là đừng cố diệt vọng tâm để trở thành một bãi chiến trường. Có những người cố mà đè nén vọng tâm, cái đó nó tự sanh, nó tự mất, chứ mắc gì để đè nén khổ sở ấy. Đa phần là các vị đè nén một cách rất là khổ sở, mà các vị càng đè nó càng trồi lên, nó càng nổi lên, nó càng mạnh lên. Còn các vị cứ buông thôi nó tự nhiên nó mất. Đây là cái điều mà gọi là phải hiểu rằng cái nguyên tắc là như vậy. Nó vốn không thật mà. Có khi nào các vị đi diệt trong hư không không? Các vị diệt bao giờ hết? Chỉ điều quan trọng là mắt các vị hết nhậm thì hoa đớm nó tự hết, chứ không phải đi diệt hoa đớm. Thành ra thiện tâm ác tâm gì trong đầu đó là hiện tượng của tâm thôi. Tâm không sanh nữa thì nó không cần diệt bất cứ cái gì hết. Cho nên vì vậy cô cứ để ý, về mặt thiền học người ta không có diệt cái hiện tượng, người ta tự làm cho tâm mình vô sanh thì tự hiện tượng nó tự mất. Chứ ở đó ai mà đi dẹp ba cái hiện tượng đó hoài, dẹp bao giờ mới hết. Giống như hoa đớm trong hư không, đập bao giờ mới tan. Chỉ có điều là hết nhậm thì tự hoa đớm nó mất, chứ đâu có gì đâu. Bởi vì nó sanh, nó từ không đâu sanh thì đâu có từ đâu mà nó diệt, cần gì phải diệt. Đây là cái điều mà cô nần nên hiểu ha. Cái này theo cái góc độ nhìn nhận của thiền học. À gì đã rồi.
Thầy, con có câu hỏi thầy.
Dạ.
Nói lúc cái Đức Phật mà lên cung trời đau lợi thuyết pháp cho Hoàng hậu Maya thầy, rồi lúc đó Đức Phật đi bằng thân gì thầy? Thân pháp thân hay là thân người Đức Phật bay lên hay sao thầy?
Cái đó Đức Phật đi giống như Tề Thiên vậy. Các vị thấy cái hình ảnh của Tề Thiên phim mà lúc mà vẫn đứng đó mà tự nhiên là Tề Thiên bay đi để tìm cái này cái kia. Cái nói chung là chúng ta để gọi là phi mạnh hóa. Trong khi thật sự pháp thân của Đức Phật á, nó không cần phải tới hay là không cần phải lui. Pháp thân thì không có lên xuống đi đứng như vậy. Thành ra Đức Phật nói pháp trong pháp thân á, thì tất cả chúng sinh trong cả mọi cảnh giới đều nghe được. Phải nói thẳng á, Quan trọng nhất Đức Phật tác ý đến đâu thì tự nhiên là có mặt đến đó. Chứ Đức Phật đâu còn giới hạn bởi bay lên rồi bay xuống nữa. Phải hiểu là cái điều đó như vậy. Nhưng mà người ta muốn mượn những hình ảnh cụ thể quá để chúng ta dễ hình dung. Khi Đức Phật thành Phật về thành Pháp thân á, nó không phải là thành cái thân này, nó không phải nằm trong cái đầu này, mà tất cả khi đạt được một cái đỉnh cao cuối cùng rồi đó, tại sao mà người ta nói là không sanh, không diệt, không đến, không đi? Bởi vì nó cùng khắp rồi mà đi cái gì nữa. Thậm chí người mà giác ngộ đó thì cái không gian này họ cảm thấy quá chật với cái tâm của họ đó. Nên nhớ là vậy. Những cái con người mà khi giác ngộ được rồi, cái đầu tiên của sự giác ngộ, sự không cùng của không gian á, là những cái bậc chứng ngộ đó, thì người ta đều thấy rằng cái thế giới này quá nhỏ, tức là quá hẹp so với tâm thức của họ. Cả một không gian mênh mông mà không có gì vướng. Nên hiểu là như vậy. Cái này chúng ta đang hình dung về những điều đó thôi. Nhưng mà khi nào chúng ta đạt được đến đó thì chúng ta phải tự hiểu về nó là như vậy. Cho nên thật tình mà nói, đối với cõi trời hay đối với cõi địa ngục đó, nó là một cái khoảng cách đối với cái chân tâm là chả là cái gì. Nó không có mờ mẻ, nó không có giới hạn như vậy. Nhưng mà tùy dụng đến đâu. Giống như Đức Phật muốn độ chúng sinh cõi nào, những người chứng thánh đó, thì tùy cái ý sanh thân, tức là muốn độ chúng sinh cõi nào thì tự có mặt cõi đó. Còn tự thân của các ngài là không có cõi nữa. Hiểu là như vậy. Niết bàn đâu có cõi. Rồi, A Di Đà Phật.
Như vậy thì mấy cái cõi như địa ngục trời là những thế giới là hữu hình hay vô hình?
Thế giới đó với cái nhãn quan chúng ta là vô hình nhé. Nên nhớ kỹ là thế giới đó là thế giới của nghiệp cảm nha. Có những người phủ nhận về địa ngục, thầy không chấp nhận. Địa ngục không có với những người không có nghiệp đó. Còn nghiệp đó có thì phải hình thành nên địa ngục. Bởi vì nghiệp cảm của ai là hình thành nên địa ngục của người đó. Cho nên những người nào nói không có địa ngục là cái này là gọi là không đúng. Nếu mà cố chấp là cứ tất cả mọi thứ là nói gì cái gì cũng tâm đó, là cái tà kiến đó. Bởi vì á, khi mà chúng ta còn chi phối trong nhân quả đó, thì nó phải có tội phước, phải có thiện ác, phải có các thế giới là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta không có nghiệp của chúng sinh trong địa ngục thì chúng ta không cần thiết là địa ngục, hoặc nó cũng không có một cái hình dung nào về địa ngục với chúng ta. Địa ngục chỉ hình thành khi người có nghiệp cảm đó, và người nào đồng nghiệp cảm đó thì người đó là cùng trong một môi trường. Mới thấy được vậy thôi. Ví dụ như chúng ta đã biết bây giờ có nhà tù không? Có mà chúng ta biết không? Vô đâu biết. Mà chúng ta có làm gì đâu biết. Mà chúng ta có bao giờ để ý tới nó đâu biết. Nói thẳng ra là như vậy. Còn khi chúng ta không có nghiệp của địa ngục thì chúng ta cần biết nó để làm gì và nó là cái gì. Nhưng mà khi chúng sinh còn nằm trong tội phước nhân quả là điều đó chạy trời cũng không khỏi nắng. Đó là một quy luật mà đừng nói là ai đặt ra cái điều đó. Nghiệp cảm của tự chúng sinh hình thành nên. Cho nên những người mà phủ nhận cái vấn đề mà không có địa ngục là nói coi như là rơi vào trong đoạn diệt á, là trong không, là trong là trong hư vô này kia đó, là không đúng trong học thuyết của Phật giáo. Đức Phật đã thừa nhận học thuyết của địa ngục từ trong kinh điển Nguyên Thủy. Đọc hết trong Tam Tạng Nguyên Thủy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là chuyện dễ đây. Và các vị hãy đọc trong các kinh điển về chú giải về ngạ quỷ sự á, thì chúng ta sẽ thấy rằng quỷ đạo là một con đường với vô số hình thái những chúng sinh đọa vào trong loài quỷ. Ngạ quỷ là một trong vô số hình thái của quỷ đạo mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Và quỷ đạo cũng tùy cái phước hay là cái nghiệp, nó có những cái cấp độ mà trả gia nghiệp báo khác nhau và thời gian đọa lạc khác nhau. Cho nên chúng sinh còn nhân quả, còn tội phước là dĩ nhiên phải còn địa ngục. Chừng nào không còn nghiệp cảm của chúng sinh thì lúc đó kết thúc. Và những người mà không có những cái nhân tố của địa ngục thì không cần hình thành lên địa ngục với người đó để làm gì, và cũng không cần thiết để có, và cũng không có vấn đề gì. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Đó là một cái thế giới để gọi là nó không phải bằng nhãn quan của chúng ta. Nếu chúng ta giác ngộ được, chúng ta nhìn theo dạng nghiệp cảm chúng sinh, chúng ta sẽ thấy. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Đức Phật vẫn thấy điều này. A Nan hỏi Đức Phật rằng: "À, chúng sinh đó sau khi chết với người đó, thân phận nó đi đâu?" Đức Phật nói rất rõ nha. "À, người đó sau khi chết, người đó sẽ hành nghiệp đó, sẽ đi đó, tái sinh vào đường đó." Nhưng mà Đức Phật không can thiệp vào cái chuyện đi của người đó được. Cái chuyện này là nhân quả, là quy luật rồi. Đức Phật không can thiệp được về cái đường đi của người đó. Mà Đức Phật thấy rất rõ. Nếu Đức Phật làm được, Đức Phật đã bóc người đó ra rồi, đã thảy lên cõi trời rồi, đúng không? Cho nên tất cả những con người mà nói là hộ niệm
bây giờ á,
mang cái nghĩa để bóc một người từ trong địa ngục không có tu tập mà để giảng sanh cực lạc đó, là cái này nguy hiểm vô cùng. Một cái học thuyết mà phịa ra nói láo với thiên hạ đó. Một cái điều này, một cái hành động tốt mà vô tình biến lại trở thành những cái tiêu cực là do chúng ta tác động và phân bua những cái điều này là sai với học thuyết của Phật giáo. Chứ còn cái chuyện đó tốt nên làm. Một cái tình, một cái lý gì đó đều có ý nghĩa của nó hết. Hộ niệm là một điều tốt, nhưng tốt ở mức độ nào, chứ không phải là để mà gọi là bóp méo về nhân quả, nó không phải là như vậy. Ừ ha. Dạ, A Di Đà Phật.